Năm trước chúng tôi có sang Ấn Độ tham quan chiêm bái các thánh tích của Đức Phật, và cũng có đi thuyền trên con sông Hằng, mới thấy rằng cái sự hùng vĩ rộng lớn của con, một trong những con sông, một trong 10 con sông lớn nhất của thế giới. Con sông Hằng được xếp vào một trong 10 con sông lớn nhất của thế giới. Còn sông Hồng của chúng ta chưa được, còn kém xa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, mà con sông lớn như vậy thì chúng ta biết rằng con sông nào mà chẳng có cát, có đúng không? Con sông nào có cát hết. Chữ Hằng là Hằng Hà. Chữ Hằng có nghĩa là chỉ cho địa danh, tên gọi một con sông ở đất nước Ấn Độ, đó chính là con sông Hằng. Hằng Hà. Hà tức là gì? Là sông. Hằng Hà tức là con sông Hằng. Chữ Sa, chữ Sa trong tiếng Hán dịch nghĩa là gì? Là cát. Sa số tức là số cát. Hằng Hà sa số tức là số cát của con sông Hằng. Chúng ta biết một trong những 10 con sông lớn nhất thế giới như vậy, cụ thể là con sông Hằng của đất nước Ấn Độ. Mà con sông Hằng thì phù sa rất là nhiều, số lượng cát thì rất là lớn. Vậy Hằng Hà sa số tức là chỉ cho số cát của con sông Hằng. Chúng ta thử nhẩm một chút xem, cát có ai đếm được không? Chắc chắn là không. Số cát có nhiều không? Chắc chắn là rất nhiều. Ở đây Đức Phật nói gì? Cách đây đã rất lâu rồi, trải Hằng Hà xa kiếp, tức là trải qua gì? Cái kiếp số lâu xa, nhiều như cát của con sông Hằng. Mà cát sông Hằng thì chắc chắn không có một ai có thể đếm được, kể cả đó là thầy dạy toán hay tất cả con người ở trên trái đất này, trên quả địa cầu này, mỗi người chia nhau ra để đi đếm cát của con sông Hằng, thì trải qua trăm ngàn vạn ức triệu tỷ đời kiếp, chắc chắn cũng không thể đếm được hết cát của con sông Hằng. Cho nên mới nói là gì? Là vô lượng vô biên vậy, vô cùng vô tận vậy, không đếm được. Hạt cát nhỏ li ti mà một con sông lớn như vậy, mà bãi cát thì mênh mông, những cái cồn cát là mênh mông. Các quý vị, chúng tôi mấy năm trước có duyên được sang đó, mênh mông luôn đó. Cho nên đại ý ở đây nói rằng cách đây đã rất lâu rồi, trải qua cái kiếp số thì nhiều như cát của con sông Hằng. Đời quá khứ về trước, tức là cách đây cái đời kiếp về trước đã rất lâu rồi. Lâu như là gì? Cái số nó, nếu mà đếm số thì nó như cát của con sông Hằng, tức là không ai đếm được, nhiều lắm rồi. Lúc bấy giờ có Đức Phật, có một Đức Phật xuất thế, hiệu ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đây là danh từ riêng chỉ cho tên gọi của một Đức Phật ở thời quá khứ, cách đây đã rất lâu xa kiếp số về trước, nhiều như cát của con sông Hằng, tức là không thể đếm được năm tháng kiếp số. Cho nên Đức Phật mới phải lấy một cái thí dụ là trải qua Hằng Hà sa số kiếp trước về thời quá khứ, có một Đức Phật hiệu là gì? Là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thế nào gọi là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai? Chứ thế gian thì chúng ta biết rồi, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho cái cõi trần thế của chúng ta, chỉ cho cái thế giới Sa Bà của chúng ta chính là cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Cho nên đấy, mới gọi là thế gian. Tự tại là sao? Tự tại có nghĩa là không bị một chút gì vướng bận, thì gọi là tự tại, hay gọi là tự do tự tại. Không bị một chút gì ngăn che, không bị một vật gì có thể cản trở, không bị một không có còn một chút tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ biên cấm thủ nó làm lay động tâm can nữa, cho nên mới gọi là tự tại. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta được tự tại chưa? Chắc chắn là chưa. Kể cả chúng tôi bây giờ cũng chưa được tự tại. Đói. Chúng ta thấy hoa mắt, tối mặt. Khát là chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy người của mình run lẩy bẩy và bệnh tật ngay. Nóng thì chúng ta gì? Khó chịu. Lạnh ở chúng ta cũng gì? Cũng khó chịu. Đói khát, nóng lạnh chúng ta đều khó chịu. Người ta khen mình thì mình vui, người ta mắng mình, chê mình, chửi mình thì gì? Mình buồn mình, ghét mình, không ưa, không thích, không vui. Vậy chúng ta có được tự tại không? Không. Ăn ngon mặc đẹp quen rồi á, nay thì không được ăn ngon mặc đẹp thì có vui không? Không vui. Có thích không? Có sướng không? Chắc chắn không. Vậy là gì? Là không được tự tại rồi. Còn người tự tại thì đói cũng vậy, khát cũng thế, lạnh cũng vậy mà nóng cũng thế, ăn cái gì cũng được, khen cũng không động mà chửi cũng chẳng gì, cũng chẳng phiền lòng, chẳng khởi một chút niệm tâm hận thù. Đấy mới gọi là tự tại. Thế gian nó tự tại vương, chứ vương ở đây là, chứ vương có nghĩa là vua, là trên hết, là tối thắng, là tối thượng. Chứ Như Lai là chỉ cho gì? Chỉ cho những bậc đại sĩ tu hành đã hoàn toàn giải thoát, giác ngộ, không còn bị sinh tử, phiền não, khổ đau ở trong lục đạo luân hồi làm lay động nữa. Cho nên mới gọi là Như Lai. Ở trong sách chữ Hán nó là Như Lai, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai tòng vô sở khứ, diệt vô sở lai, cố danh Như Lai. Tức là Như Lai không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, cho nên mới gọi là Như Lai. Đây là chỉ cho khi mà bậc chân tu đại sĩ tu hành đã đạt đạo, giống như Tuyết Sơn đại sĩ khi đó gọi là Thái tử Tất Đạt Đa ẩn cư trong núi tuyết, gọi là Tuyết Sơn đại sĩ, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, vào lúc sao mai rạng sáng ngày thứ 49 hoát nhiên đại ngộ. Thì khi mà hoát nhiên đại ngộ ấy, và ngài đã chứng được tất cả các pháp mà chư Phật quá khứ đã chứng, các Phật vị lai sẽ chứng, và các Phật, các Đức Phật hiện tại là đang chứng. Để cho nên khi đó mới gọi là Như Lai. Vậy thế gian tự tại vương Như Lai có nghĩa là Đức Như Lai, hay còn gọi là Đức Phật, hay còn gọi là Đức Thế Tôn. Ngài đã tu chứng được các pháp tam muội, đầy đủ các thần thông, công đức trí tuệ viên mãn. Cho nên ở trong cuộc đời này, thế gian có nghĩa chúng ta có thể hiểu là ở trong cuộc đời này, ở trong cái cõi Sa Bà Uế Trược này, cái cõi thánh phàm đồng cư này, ngài được gì? Tự do tự tại, vượt thoát đó, tam giới. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài ra khỏi được tam giới, không còn bị sinh tử, khổ đau, tham sân si, phiền não vân vân ràng buộc nữa. Cho nên sau khi đắc đạo, ngài mới có pháp hiệu, Đức Phật ấy mới có pháp hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Mỗi Đức Phật lấy pháp hiệu, tức là lấy tên đó, mình gọi nôm na theo thế gian nó thường hiểu là tên đó, đều có những nhân duyên đặc biệt từ nhiều đời nhiều kiếp, gắn liền với cái nhân tu vạn hạnh, hành Bồ Tát Đạo nhiều đời nhiều kiếp của các ngài. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, không phải ngẫu nhiên mà sau khi thành Phật ngài lấy tên là Thích Ca Mâu Ni đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp về trước đã có Đức Phật thọ ký cho ngài, mà cụ thể Đức Phật gần nhất là Đức Phật Ca Diếp đã thọ ký cho ngài, sau này thành Phật sẽ lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó. Trong kinh nói rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vốn là một vị tiểu phu, nhà rất nghèo. Tiểu phu tức là người nông dân đi đốn củi bán để đông gạo để kiếm ăn qua ngày đó. Nhà rất là nghèo. Nghèo đến cái nỗi là gì? Là ngài phải, hàng ngày đều phải lên rừng đốn củi, đem xuống chợ bán mới đông gạo mang về nuôi vợ nuôi con được. Nhưng một hôm, ngài vừa bán xong cái gính củi của mình, chưa kịp đi đong gạo, mình gọi nói tiếng Việt là đi đong gạo đi, nói đi mua gạo thì cũng được, nhưng gọi chúng ta gọi theo cái tiếng Việt là đi đong gạo. Đồng tiền vừa cầm ở trên tay, đang từ cái hàng bán củi ra, đang định đi đong gạo thì xa xa ngài nhìn thấy một đoàn người. Mà người đi đầu thì có cái thần tướng, nhan sắc trang nghiêm, đẹp đẽ, quang minh chói lọi, thần thái thì chẳng thể diễn tả bằng bút mực lời nói của thế gian mà nói hết được. Có nghĩa nói là, ý muốn nói là cái sự trang nghiêm, thần thái và nhan sắc, nhan sắc là chỉ cho, có thể chỉ cho sắc đẹp của người con gái, đấy là cái từ ngày xưa hay nói như thế. Nhưng ở đây cái nhan sắc ở đây cũng có thể gì, chỉ cho nhan tức là tôn nhan, sắc tức là sắc diện hay là màu da hoặc là nét mặt vân vân, cũng có thể hiểu rộng như thế được. Thấy là cái vị đi đầu dẫn theo một đoàn đệ tử, càng đến gần thì mới thấy người đi đầu đó chính là gì? Là Đức Phật Ca Diếp. Đi theo sau là các đệ tử của Đức Phật Ca Diếp. Người nào cũng dáng vẻ uy nghiêm đẹp đẽ, oai nghi đầy đủ, cụ túc chúng giới. Mà đặc biệt là Đức Phật Ca Diếp. Càng ngày á thì đoàn Đức Phật Ca Diếp và đệ tử của ngài tiến đến càng gần. Bây giờ thì nhìn thấy cái vị tiểu phu kia, nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, cho nên là trang nghiêm quá, tố hảo quá, cho nên là tướng hảo của ngài tuyệt vời. Vì vậy mà cái vị tiểu phu cứ thế là đứng như trời trồng để ngắm thôi. Đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, cử chỉ hành động oai nghi phép tắc, bước đi của ngài thì nhẹ nhàng như đám mây lướt bay qua trên bầu trời vậy, như làn gió nhẹ thoảng qua ở trên đầu ngọn cỏ vậy. Cho nên nó khiến cho vị tiểu phu kia lại càng cung kính và tôn trọng. Cứ mải ngắm như vậy thì một thời gian không dài, thì Đức Phật Ca Diếp và đoàn liền tiến tới gần trước mặt. Thế bây giờ thì vị tiểu phu kia chợt nhìn xuống gần dưới chân Đức Phật Ca Diếp. Ngài vẫn đang bước chậm rãi, từng bước khoan thai ở trên mặt đất. Thì bây giờ trời nó vừa mưa xong mấy hôm trước, đường xá ngày xưa thì chắc chắn nó không có đường nhựa như bây giờ. Ngày xưa thì mới có cái chuyện này, trời mưa xong á, mấy hôm trước thì nó còn sót lại cái vũng nước đọng ở trên một cái đoạn đường trũng. Thế bây giờ thì vị tiểu phu kia nghĩ rằng bậc thánh nhân ấy tướng mạo đoan trang, bước đi tự tại, nét mặt thì sáng ngời, quang minh thì chói lọi như vậy, chắc chắn là một bậc gì có công đức lớn, có trí tuệ lớn, nay ta thì ta phải gieo duyên với ngài. Cho nên ngày cái vị tiểu phu kia liền là vội vàng đi tới và dâng lên cái đồng tiền mình vừa bán được, cái kính củi kia liền là gì, dâng lên cúng dường Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật hoan hỷ tiếp nhận và ngài giơ tay ra cái ấn cát tường để chúc phúc, ấn cát tường để chúc phúc, thì ngài lại tiếp tục bước đi. Vị tiểu phu kia nhìn theo cái dáng Đức Phật bước đi và nhìn thấy trước mặt Đức Phật là có một cái vũng nước do mưa mấy hôm trước nó khu đất trũng cho nên nó chưa được khô. Và vị tiểu phu kia nghĩ rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật trang nghiêm như thế mà chân ngài phải bước qua cái vũng bùn như thế để làm bẩn chân ngài thì mình không thể nỡ đành. Cho nên vị tiểu phu kia liền là vội là chạy lên phía trước và quỳ rạp xuống và lấy tóc và thân của mình gì trải dài ra để bước, để nằm xài xoài ra để cho Đức Phật bước lên, lấy thân lấy tóc của mình nằm dài ra để trên cái vũng bùn vũng nước ấy để cho Đức Phật bước qua. Thấy cái hành động của cái vị tiểu phu như vậy, Đức Phật Ca Diếp đã tán dương khen ngợi và thọ ký cho gì, cho vị tiểu phu ấy, nói rằng nhờ cái nhân duyên cúng dường ta ngày hôm nay, và nhờ cái gì, cái tâm bồ đề của ông phát ra, đó là lấy thân lấy tóc để trải đường cho Đức Như Lai bước qua. Thực tế là Đức Phật ngài đâu có bước qua đâu, vì ngài có thần thông, ngài bước đi bao giờ cũng cách mặt đất mà. Người thường chúng ta thấy là ngài bước đi chân thì vẫn dẫm trên đất, nhưng thực tế A-la-hán chân còn cách mặt đất 3 tấc cơ mà, 3 đến 5 tấc, tức là mấy phân. Vì sao? Vì bước như vậy sẽ không làm hại đến các loài côn trùng, động vật nhỏ đang sinh sống trên mặt đất như con trùng, con kiến, con giun, con dế, hay là gì? Cỏ xanh mới mọc. Người phàm thì nhìn thấy là như Đức Phật và A-la-hán và các vị Bồ Tát thất địa trở lên vẫn đi bình thường trên mặt đất, nhưng mà thực tế thì các ngài đi trên hư không, cách mặt đất mấy tấc, 3 đến 5 tấc trở lên. Cho nên thấy cái hành động của vị tiểu phu như vậy, Đức Phật Ca Diếp ngài mới rất là hoan hỷ và thọ ký cho vị tiểu phu này nhờ cái nhân duyên cúng dường và phát đại bồ đề tâm trải thân trải tóc để cho Như Lai bước qua như vậy. Cho nên cái công đức này, phúc báo này của ông sau này trải qua nhờ nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo, và khi giác ngộ giải thoát, ông sẽ có gì? sẽ có tên hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy là gì? Đó là nhân duyên. Đấy là nhân duyên. Còn giảng giải về triết nghĩa văn tự thì vì sao gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật? Chữ Thích Ca thì Ngài vốn dòng họ Thích. Cho nên sau khi thành Phật rồi, Ngài vẫn lấy cái dòng họ Thích Ca của mình. Chữ Mâu Ni dịch là gì? Dịch nghĩa là gì? Năng nhân. Dịch là gì? Là tĩnh mặc hay là tịch mặc. Chữ Mâu Ni dịch là năng nhân, là tĩnh mặc, tịch mặc. Cho nên Thích Ca là dòng tên của dòng họ của nhà của Ngài. Còn Mâu Ni dịch là năng nhân. Năng vì sao gọi là năng nhân? Năng có nghĩa là gì? Mình nói nôm na là chịu thương, chịu khó, là chăm chỉ. Nhân là gì? Tức là chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm các việc thiện, gieo các nhân thiện, gieo các nhân lành với tất cả chúng sinh như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Đó chính là pháp tu lục độ của chư vị Bồ Tát, gọi là năng làm các việc thiện, gieo các nhân lành để giáo hóa chúng sinh, hành Bồ Tát đạo để giáo hóa chúng sinh. Chữ tịch mặc, tịch có nghĩa là tịch tịnh, là vắng lặng, là bất động. Làm tất cả các việc thiện như vậy nhưng không chấp trước, không bị vướng vào cái việc thiện mà mình đã làm được. Còn chúng ta bây giờ làm được một chút việc thiện thì ôi dồi ôi, hãy kể công. Cúng dường tam bảo được một chút thì phải đòi là được ghi bia, phải đòi là được sướng tên, phải đòi là thầy phải quan tâm tới gì đấy con, vân vân và vân vân. Đại khái là thế. Nhưng còn Đức Phật Thích Ca chúng ta khi hành Bồ Tát đạo, tất cả các việc thiện Ngài làm vì chúng sinh, độ vô lượng chúng sinh, nhưng không chấp trước. Trong nhà thiền gọi là độ mà không độ, ấy mới gọi là độ. Làm mà không làm, ấy mới gọi là làm. Mình nói cho dễ hiểu là làm mà không chấp, ấy mới gọi là làm. Còn chúng ta bây giờ làm là còn gì? Còn có chấp, còn thấy có ta, có người, có tài vật để bố thí, vân vân. Đó là còn thấy gì? Có năng, có sở. Cho nên chúng ta thấy là cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là Ngài thường hay làm tất cả các việc thiện để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh. Tuy làm tất cả các việc thiện nhưng không chấp trược. Và đối với tất cả chúng sinh, ngu hay trí, thiện hay ác, Ngài đều đối xử bằng cái tâm gì? Tịch tịnh, bình đẳng, không hai, không khác vậy. Thời gian không có, nếu thời gian có, giải thích một cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật thôi các quý vị, có nghe giảng cả gì ạ? Cả tháng cũng không hết được. Đấy, giảng cả tháng cũng không hết. Vì sao? Vì đa nghĩa. Mà đa nghĩa không chỉ một tháng, mà cả cuộc đời này ấy, giảng cũng không hết được cái gì? Mấy chữ là Thích Ca Mâu Ni Phật ấy. Giảng cả đời cũng không hết các quý vị. Cho nên thôi thì chỉ xin được cắt nghĩa nôm na, gọi là cắt nghĩa theo cái kiểu gọi là mình gọi là cái kiểu như là nói nôm na nhà ngoài đời nhá, cắt nghĩa theo cái kiểu nông dân để cho chúng ta gì dễ hiểu vậy thôi. Còn các quý vị muốn hiểu được cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị có thể tra từ điển Phật học, giải thích cho rộng lắm, giải thích cho sâu lắm các quý vị. Nhưng mà đây chúng tôi nói cho chúng ta dễ hiểu nhất, dễ vào lòng người nhất, để cho chúng ta biết được sơ bộ như thế đã. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, cái từ thế gian nó tự tại Vương Như Lai cũng do cái nhân duyên và do cái hạnh nguyện của Đức Phật đấy. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân duyên, là được nhiều các Đức Phật đời quá khứ thọ ký cho Ngài, sau này thành Phật đó, thì có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Còn do cái hành nguyện của Ngài, nói Ngài sinh vào thế giới này, Sa Bà Uế Trược Kham Khổ, Thánh Phàm Đồng Cư này, Phàm Nhiều Thánh Ít này, chúng sinh đại đa số là cang cường, khó độ, khó giáo hóa vậy. Nhưng mà Ngài vẫn đi vào thế giới này, dùng cái đức tính là từ bi bình đẳng, tịch tĩnh, vô cấu, bất động ấy, để gì? Để từ từ giáo hóa, dạy bảo, dẫn dắt cho tất cả những chúng sinh từ chỗ cang cường khó độ ấy dần dần thành gì? Thành dễ độ, dần dần thành tin tưởng và thành những đệ tử của Ngài, theo Ngài để tu hành và chứng thánh quả từ Tu Đà Hoàn đến Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, nhẫn đến khi đầy đủ duyên lành được Ngài thọ ký cho sau này sẽ thành Phật, như các đại đệ tử được Phật thọ ký trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi các vị đệ tử là tăng, là ni, là A La Hán hay chưa phải là A La Hán, là Thiên Long Bát Bộ Trời Rồng Quỷ Thần á, đều được Đức Phật thọ ký ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kể cả các vị vua như A Xả Thế và các vị vua hiện diện trong kinh Pháp Hoa lúc đó cũng được Phật tuần tự thọ ký cho sau này sẽ được thành Phật. Đó, vân vân và vân vân. Cho chúng ta thấy đó, từ Thích Ca Mâu Ni Phật nếu đem giải thích ra thì cả tháng cũng chẳng hết, có khi cả cuộc đời này cũng không tận vậy. Chỉ tạm nói như vậy thôi. Chúng ta thấy là ở này Đức Phật Thích Ca giới thiệu là cách đây trải qua đời kiếp lâu xa về quá khứ, trải qua đời kiếp lâu xa như là nhiều số nhiều như cát của con sông Hằng ấy, có Đức Phật là thế gian tự tại Vương Như Lai, Ngài đầy đủ 10 hiệu. Sau khi Đức Phật đã thành Phật, Ngài có đầy đủ 10 hiệu là gì? Là Như Lai. Như Lai, lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Như Lai có nghĩa là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Hay nói tóm lại, Như Lai ở đây là chỉ cho cái bản thể, cái tự tính thanh tịnh có sẵn ở trong gì? Tất cả các chúng sinh, như trong Trung Phong Tam Thời Niệm, Ngài Trung Phong Quốc Sư có nói là gì? Nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm vậy. Cái tự tính ấy chính là Phật tính, chính là tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh vậy. Cho nên khi mà tu hành chứng đắc rồi mới thấy mình chính là gì? Là Phật. Phật chính là mình. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài Quốc Sư Trung Phong mới nói gì? A-di-đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A-di-đà Phật, là như thế. Đó. Tức là khi chứng rồi mới thấy gì? Mình cũng đồng với A-di-đà Phật, không hai không khác, mà A-di-đà Phật cũng chính là mình. Đây là chỉ cho gì? Bản thể của tâm, bản thể thanh tịnh của tâm, vốn là gì? Đồng với bản thể của 10 phương chư Phật, không hai không khác. Ở trong ba thân Phật thì thân này gọi là chính là gì? Là Pháp thân Phật vậy. các đức Phật đều có ba thân. Pháp thân Phật thì mười phương đồng một thể, không hai không khác. Báo thân Phật đó thì có lớn có nhỏ, có thọ lượng lâu hoặc dài. Còn ứng hóa thân cũng vậy, thì cũng tùy theo cái nhân duyên, cái sở cầu của chúng sinh ở thế giới đó mà các ngài thị hiện. Có thể có sinh, có già, thậm chí là có bệnh, có nhập niết bàn. Như cái báo thân Đức Phật Thích Ca, chúng ta thọ 80 năm ở đất nước Ấn Độ trên 2.500 năm trước á, chúng ta thấy ngài có gì? Có sinh, hiện ra tám tướng thành đạo. Đó là có gì ạ? Có nhập có nhập thai. Tức là trước khi nhập thai, ngài báo mộng cho phu nhân Maya bằng một cái điểm mộng là gì? Là con voi trắng từ trên trời cưới đám mây ngũ sắc và đi xuống lấy cái ngà khai vào bên gì? Bên sườn của bà Maya, và sau giấc mộng đó thì bà mang thai á. Đó, đấy gọi gì? Là nhập thai. Ngài trụ ở trong gì? Trụ ở trong bào thai của thân mẫu Maya 12 tháng. Đó gọi là trụ thai, tức là tướng thứ hai. Tướng thứ nhất là nhập thai, tướng thứ hai là trụ thai, và tướng thứ ba là gì? Là xuất thai. Xuất thai tức là ngài đản sinh nhá. Ở tại ở đâu nhỉ? Các Phật tử học nhớ chưa? Ở tại đâu? Tại vườn gì? Vườn Lâm Tỳ Ni. Chúng ta cứ nhớ là cái bài hát đó. Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đản sinh, đóa vô ưu tươi nở, ngát hương thơm mười phương, thành ca tỳ là đây. Đấy, vân vân đó, đấy, bài hát đó. Nhớ cái bài hát đó. Vào cái kính mừng Phật đản đó. Cái mùa Phật đản đó, chúng ta thường hay nghe hát cái bài đấy. Có rất nhiều bài hát, nhưng đấy là một trong những bài hát rất hay về nhân cái sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thị hiện là gì? Là tướng đản sinh, tức là tướng thứ ba, nhập thai, trụ thai và xuất thai là tướng thứ ba. Sau khi xuất thai tức mình gọi là đản sinh đó. Đến năm 19 tuổi thì ngài thị hiện là gì? Là cùng với con ngựa Kiền Chắc và người hầu Sa Nặc tiễn ngài một đoạn đường, đó là gì? Là xuất gia, tức là tướng thứ tư là xuất gia. Tướng thứ tư là xuất gia. Và tướng thứ năm là gì? Tướng thứ năm là gì chúng ta biết không? Tướng thứ năm là gì? Là ngài sau khi xuất gia rồi đã thành Phật chưa? Chưa, đúng không? Mà ngài phải trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi nhập định dưới cội cây Bồ Đề. Mà trong 49 ngày đêm nhập ngồi thiền nhập định dưới cây Bồ Đề, chúng ta lấy cái lúc mà ngài chuẩn bị thành đạo á, thì thiên ma sợ là đại sĩ Tuyết Sơn đại sĩ Tất Đạt Đa thành Phật sẽ cứu độ được gì? Được rất rất nhiều chúng sinh cũng được giác ngộ mà giải thoát như ngài. Cho nên thiên ma ba tuần là vua của cõi trời thứ sáu của dục giới, sợ rằng thái tử Tất Đạt Đa, đại sĩ Tất Đạt Đa hay là Tuyết Sơn đại sĩ Tất Đạt Đa mà thành Phật đó thì sẽ có vô số chư thiên và trời rồng quỷ thần, nhân và phi nhân sẽ được giải thoát giác ngộ theo ngài, và mình sẽ mất đi bao nhiêu những gì, những quân lính, những người hầu, những quyến thuộc. Chúng ta biết mà, chúng ta còn tham sân si, còn sinh tử luân hồi ở trong lục đạo, ở trong tam giới này, tức là chúng ta vẫn còn gì, còn chịu sự chi phối của thiên ma ba tuần. Còn tham sân si đó chính là gì? Đó chính là lưới của thiên ma đấy. Mạn nghi tả kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, đó chính là gì? Cái miếng mồi và cái gì? Cái mảnh lưới của thiên ma giăng ra để trói buộc chúng ta đấy. Tài sắc danh thực thùy, tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, đó chính là gì? Là lưới võng của thiên ma ba tuần để răng ra đó. Là bức tường mà thiên ma ba tuần gì xây quay cao lên để nhốt chúng ta đó. Chúng ta thấy ở trên đời này mấy người phát vượt thoát ra khỏi cái mảnh lưới ấy, thoát ra khỏi cái bức tường tài sắc danh thực thủy của thiên ma ba tuần răng ra đâu, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta thấy khi mà Tuyết Sơn đại sĩ ngài ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề, vào cái lúc đầu hôm á, ngài chuẩn bị đắc đạo rồi á, thì thiên ma ba tuần liền là phá ngài, sai á, năm cô quan gái nàng ân nàng ái vân vân đó để đi đến á. Đầu tiên là đóng giả là gì, là phu nhân của thái tử Tất Đạt Đa, đó là nhà nàng Gia Du Đà La, bế con trai nhỏ đến, đó là dắt theo đứa con trai nhỏ đến, đó là La Hầu La đến để gì, để dụ với thái tử và khóc lóc và cầu xin thái tử đi về hoàng cung để tiếp tục sống cuộc sống cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, kẻ hầu người hạ, chẳng thiếu thốn cái gì. Nay chàng khổ gì mà phải chịu đói, chịu rét, chịu khát, chịu mỏng mũi nó cắn, nó đốt, nó rúc, nó rỉa như vậy, mà phải ăn ngủ ở ngoài gốc cây, ngoài trời lạnh giá và nóng bức vào mùa đông, mùa hè như vậy, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy đại sĩ dùng trí tuệ để quan sát. Từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đến đây đường xa xa xôi, chắc chắn không bao giờ gì đây là gì, là Gia Du Đà La, cũng chẳng phải đây là gì, La Hầu La. Đây chắc chắn là gì, là thiên ma, hoặc là gì, con cái của thiên ma, hoặc là binh lính, hoặc là đệ tử của thiên ma cử đến đây để phá đạo của ta, phá nguyện của ta, phá hạnh của ta. Cho nên ngài dùng cái tâm quán chiếu như vậy và liền là ma liền phải hiện ra nguyên hình, không phải là Gia Du Đà La, cũng chẳng phải là La Hầu La. Thấy dùng người thân để quyến rũ không được, ma nữ liền, con của thiên ma liền là cóm róm bỏ đi, nhưng vẫn chưa chịu, là chưa chịu và nghĩ rằng người thân không quyến rũ được thì dùng gì, dùng sắc đẹp để quyến rũ. Bằng cái gì? Là hiện ra năm cô gái xinh tươi đẹp đẽ, kiều diễm tráng lệ, tóc đen như mun, môi đỏ như máu, thân hình thì thon thả, giọng nói thì nhẹ nhàng, bước đi thì uyển chuyển. Nói chung là gì? Là đẹp đẽ chẳng thể có một cái khuyết điểm nào vậy. Cái gì cũng đẹp. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Lời ăn tiếng nói thì nhẹ nhàng, khéo léo, để quyến rũ đại sĩ Tuyết Sơn. Nhưng chúng ta thấy thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Sơn đại sĩ, ngài quán thấu tận cùng của ngài, quán chiếu thấu tận cùng của gì, của sắc đẹp kia, cũng chỉ là giả danh mà thôi. Bên ngoài những cái tấm lụa vải lụa là bóng bẩy kia là những làn da, nhìn qua thì nó có thể là đẹp đẽ đấy, nhưng bên trong cái làn da đấy là đầy đủ, là không thiếu một cái thứ gì bẩn thỉu ở trong, chưa chất chứa ở trong đó cả. Nào là máu mủ, đờm rãi, ruột non, ruột già, bao tử, rồi phân cho, không phải cho mà là phân gì, gọi là phân hôi, phần nhơ, vân vân, không thiếu một cái gì. quán chiếu như thế, khiến cho năm cô con gái của Thiên Ma Ba Tuần chẳng thể nào quyến rũ được ngài, liền là bực tức bỏ đi. Bây giờ Thiên Ma nghĩ rằng quân lính của mình không phá được đạo hạnh của đại sĩ, con gái của mình cũng chẳng thể phá được đạo hạnh của đại sĩ, nay ta không thể để ông ấy thành đạo được. Ông ấy mà thành đạo thì vô số quyến thuộc của ta thì sẽ bỏ đi theo ông ấy, sẽ bỏ ta mà đi với ông ấy, ta sẽ mất đi bao nhiêu quyến thuộc. Cho nên đích thân Thiên Ma Ba Tuần là cùng với binh hùng tướng mạnh đến để phá Phật, phá đại sĩ Tuyết Sơn. Chúng ta thấy ông ấy hô mưa gọi gió, ầm ầm nổi lên. Mưa thì lại mưa độc, gió cũng là gió độc. Nhưng khi đó Tuyết Sơn đại sĩ trụ sâu trong thiền định tịch tĩnh, tâm không bị dao động. Ngài vẫn an nhiên tính tọa dưới cội bồ đề như thế, thân tâm không hề lay động. Thiên Ma hô mưa gọi gió, mưa ầm ầm trút xuống. Thì bây giờ thần Na Già La Long Vương, mình gọi là thần rắn đó, thần Na Già La Long Vương tức là thần rắn. Thần rắn đó bắt đầu là thì hiện ra gì? Là nước dâng đến đâu thì rắn quấn tròn đến đó và nâng cái tòa cỏ cát tường mà Tuyết Sơn đại sĩ ngồi thiền dâng cao đến đó. Trời mưa axit, mình nói nôm na là trời mưa axit thì là mưa rất là độc. Nếu mà nước mưa mà chạm được vào thân thể của Thái tử Tuyết Sơn đại sĩ thì Tuyết Sơn đại sĩ sẽ bị ốm và mất mạng. Cho nên thần Na Già tức là thần rắn quấn tròn, nước dâng đến đâu thì thân rắn gì là to và gì quấn tròn để dâng nổi cái tòa ngồi của Tuyết Sơn đại sĩ đến đó. Và chúng ta thì thấy cái thần rắn, chúng ta thường là thấy có cái bức ảnh mà trước khi thành Phật đó, Thái tử ngồi trên thân của một con rắn, và cái con rắn này, con rắn đó mình chỉ gọi là con rắn hổ mang chúa đó. Con rắn hổ mang chúa này nó phành cái đầu ra to và che tất cả gì ạ, che tất cả lên trên đầu của ngài để che mưa che nắng cho ngài. Mà đặc biệt đây là gì? Che cái trận mưa của mưa độc của Thiên Ma Ba Tuần ấy. Cho nên Thiên Ma Ba Tuần tức quá, hô mưa gọi gió chẳng hại được Tuyết Sơn đại sĩ. Nay đích thân là gì? Cầm các binh hùng tướng mạnh của mình ầm ầm kéo đến hô hào chửi bới loạn cả cái khu rừng nơi mà Tuyết Sơn đại sĩ đang thiền định lên. Nhưng mà Tuyết Sơn đại sĩ vẫn không gì một chút động tâm. Thiên Ma tức quá mới gì hóa phép dùng cung tên gươm đao giáo mác mới phóng vào gì, phóng vào là hòng là giết gì, giết Tuyết Sơn đại sĩ. Nhưng bằng công đức tu hành, bằng đại nguyện của mình á, trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành rồi, cho nên chúng ta mới thấy tất cả những hòn tên mũi đạn của Thiên Ma Ba Tuần và binh lính bắn tới thì khi vừa chạm gần tới thân thể của Tuyết Sơn đại sĩ thì liền là biến thành những gì, những hoa trời, thành những chàng hoa, những bông hoa đẹp đẽ như là hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma ha mạn thù sa và các thứ gì hoa trời đẹp đẽ khác rơi xuống để cúng dường Đức Phật. Bây giờ chưa thành Phật, cúng dường Tuyết Sơn đại sĩ. Thiên Ma nhìn thấy như vậy, đấy là cái phép cuối cùng của Thiên Ma rồi, nhưng không làm được gì nữa, cho nên tức tối là gì, phải bỏ ra về. Trước khi ra về còn ngoảnh lại để nói rằng bây giờ kiếp này bây giờ hôm nay ta không phá được ông, nhưng sau này khi mà ông nhập Niết Bàn đi, ta sẽ để sai con sai cháu của ta, và thậm chí là đích thân ta sẽ đến gì, đến hóa làm đệ tử của ông, học trò của ông, để phá đạo của gì, của ông. Chúng ta thấy thiên ma không tự phá được Tuyết Sơn đại sĩ, ra đi còn ngoảnh lại và thề rằng hôm nay ta không phá được ông, sau này sau khi ông nhập Niết Bàn đi, ta sẽ đích thân cho con cháu của ta, đệ tử của ta, thậm chí là đích thân ta sẽ gì, sẽ phá đạo của ông. Ta sai đệ tử của ta, con cháu của ta vào trong đạo của ông, làm đệ tử của ông á, để phá đạo ông. Và thực tế bây giờ chúng ta mới thấy thời mạt pháp này, chúng ta mới thấy rằng chính những đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật lại phá đạo của Đức Phật. Đó là sao? Chúng ta biết mà. Xuất gia hoặc tại gia đệ tử của Phật mà không làm theo lời Phật dạy, tu sai chính pháp, ăn thịt, uống rượu, làm những việc bại hoại ở trong gì, trong tông môn, ở trong cửa Phật, cờ bạc, rượu chè. Chúng ta thấy mấy năm trở lại đây, chúng ta thấy sư hút thuốc phiện, bán cả chuông chùa để hút thuốc phiện, bán cả cái chuông chùa có 10 triệu bạc để hút thuốc phiện ở dưới là Hải Dương hay là gì mấy năm trước. Rồi sư giả đi ngoài đường để khất thực, giả dạng sư đi khất thực đầy ra. Rồi cách đây mấy tháng ấy, nó giả sư, nó bảo là ngày xưa đi tu ở chùa Hoằng Pháp, đệ tử của Thượng Tọa Chân Tính, nhưng thực tế nó có phải đâu. Có, nó có đến chùa Hoằng Pháp để tu vài bữa, vài năm. Thượng Tọa Chân Tính chùa Hoằng Pháp cũng thương, ngày xưa nó kiểu như đứa trẻ mồ côi, không có bố, nó thương gì. Cho vào chùa để nuôi, cho ăn, cho học được mấy năm, năm sau năm gì đó. Thì sau này thì nó bỏ Thượng Tọa, nó đi rồi, đi một thời gian nó tự cạo tóc, nó xưng là sư, nó xưng là đại đức. Sau này nó bảo là đi học ở bên nước ngoài, về ở bên Lào, bên Campuchia, về nó xây lên một cái chùa gọi là chùa Ngộ Chân Tử, tức là đặt vào chúng cái tên pháp danh cụ tổ chùa Hoằng Pháp, tức là sư phụ của Thượng Tọa Chân Tính ấy. Thế Thượng Tọa Chân Tính mới gọi đến bảo là không được đặt cái tên như thế, là phạm húy. Ngày xưa chú dù sao cũng đến đây xin xuất gia tu hành, tuy chẳng phải là tôi thế phát cho chú, độ cho chú xuất gia, nhưng chú cũng gì, cũng ở đây mấy năm mà tu hành rồi. Nay thiếu gì cái tên á, mà lại đặt vào tên của cụ tổ như vậy, phạm húy không được. Người xuất gia không bao giờ làm như thế, không bao giờ được làm như thế. Thế về nó bỏ cái tên là chùa Ngộ Chân Tử đi, không biết nó thay cái độ chùa là gì, là ngộ gì đấy. Thượng Tọa Chân Tính có nói một lần thì Ngộ Chân Tử, Ngộ Chân Tu hay là ngộ cái gì gì đấy. Đó, có nghĩa là đổi mỗi một chữ, trong ba chữ nó đổi một chữ đi. Nhưng nó thấy là gì? Thấy đặt cái tên đó thì vẫn chưa kêu. Một thời gian sau nó đặt là gì? Chùa Hoằng Pháp Trung ương. Nó là chùa Hoằng Pháp Trung ương. Và chúng ta thấy đặt là tên là chùa Hoằng Pháp Trung ương là chưa đủ, chưa nổi. Đánh cái từ làm cái khổ giấy A4 gắn đầy trong cột nhà, cột chùa, rồi các bức tường ấy, rồi hòm công đức trên ban thờ ấy. Chùa nhận tất cả thịt chó, thịt hổ, thịt cá sấu, tất cả các loại thịt nhà chùa đều nhận hết và đều ăn hết. Nó ăn thì cũng chả ai nói gì nó đâu, nhưng mà nó lại đi viết lên á, ở trên chùa, trên ban thờ Phật, ở khắp cái cột nhà, ở khắp các nơi, ở cái chùa Hoằng Pháp Trung ương mà tự vị này đặt ra như thế. Nó biến cái nhà thành chùa thôi chứ không phải là chùa. Biến cái nhà của mẹ vị ấy thì thành cái chùa thôi, đem tượng Phật về thờ đó, gọi là chùa thôi. Chúng ta thấy. Đấy. ầm ĩ mấy tháng nay. Giáo hội không biết đã vào cuộc để đề nghị các cơ quan chức năng nhà nước rồi công an vào cuộc để xem nó như thế nào chưa? Nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tăng đoàn, làm mất đi cái niềm tin của những người chưa biết gì về Phật Pháp. Họ cứ cho đấy là gì? Là sư, là đại đức. Vì đi đâu nó cũng mặc cái áo vàng như thầy đang ngồi giảng này này. Đi đâu nó cũng mặc như thế. Vào hàng, vào quán ăn tất cả các thứ, trứng, vịt, lộn, thịt chó, thịt cá sấu, ba nó sơi tất. Nói năng thì hàm hồ. Chẳng biết trên, biết dưới gì cả. Nói năng còn không bằng những kẻ thất phu, thiếu học ở ngoài đời. Thế một số những người nó quay, nó đăng lên mạng xã hội thì nó kiếm view, câu view lại càng khoái nữa. Cho nên càng nghĩ mình làm như thế là gì là đúng nữa. Khổ lắm. Đấy, trong nhà Phật chúng ta, cái đó gọi là gì? Gọi là đệ tử của thiên ma ba tuần đấy. Gọi là quân lính của gì? Của thiên ma ba tuần đấy. Nó mặc áo cà sa của Phật. Nó cạo tóc đi như là đệ tử của Phật. Nó cũng đem tượng Phật ra về nhà nó gì, nó biến thành chùa, nó gọi là chùa để nó bên ngoài thì là hình thức là thờ Phật, nhưng bên trong thì gì? Thực tế nó đang phá Phật. Chúng ta thấy không? Cho nên ở trong kinh Nikaya Đức Phật mới nói đạo của ta chẳng có gì một thế lực nào bên ngoài có thể phá được, mà chính là gì? Là đệ tử của ta phá đạo của ta. Gọi là trùng thực sư tử nhục đó. Tức là chỉ có những con trùng ấy, nhỏ bé ở trong thân con sư tử mới có thể giết được con sư tử đó. Cho nên chính là gì? Thời mạt pháp này đệ tử của ma, binh tướng của ma, nó hiện vào làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca, sống ở trong chùa để phá đạo của gì? Của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta thấy mà đau, nhưng chẳng làm gì được vậy. Các quý vị cứ nghe bộ sách nói về tiểu sử của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Các vị nghe mà xem. Nghe cái bộ dịch mới đây mà người ta thêm đầy đủ vào á. Ở đó gọi là hương cái gì, hương thơm của lan hay là hương lan thơm ngát cái gì gì đấy, là thơm ngát hương lan. Nghe cái bộ mà thơm ngát hương lan, các quý vị có thể vào mạng để nghe. Nói về cuộc đời sự nghiệp tu hành hoằng pháp hành đạo của Hư Vân Lão Hòa Thượng 120 tuổi. Ngài được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng Ngài phát nguyện vào thế giới này, vào cõi đời này để giáo hóa độ sinh. Cho nên Ngài cũng phải chấp nhận cái gì? Cái sự nghiệt ngã của cuộc đời này. Cho nên Ngài cũng phải 5 lần 7 lượt vào tù ra tội. Nó đánh Ngài, nó hạ nhục Ngài 5 lần 7 lượt. Chẳng một cái nỗi khổ nào mà Ngài thì không phải vượt qua vậy các quý vị. Mà một bậc cao tăng thạc đức như thế, một bậc chân tu chính trực như vậy, nhưng cũng chẳng có một cái gì, cái nỗi khổ nào ở thế gian mà Ngài không vượt qua cả. Chúng ta nghe cái bộ thơm ngát hương lan, cái bộ mới mà cái giọng đọc nữ, cô nữ nghe mà cảm động lắm. Nghe mới thấy rằng chúng tôi bây giờ còn sướng chán các quý vị, còn sướng chán. Chúng ta bây giờ gặp cái thời thái bình thịnh trị của đất nước Việt Nam, chúng ta được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc và tín đồ của các tôn giáo được tự do tín ngưỡng như thế này là gì? Là hạnh phúc lắm rồi. Cực kỳ là hạnh phúc đấy. Chứ còn thời ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng khổ lắm. Ba chìm, bảy nổi, chín cái gì, cái lênh đênh. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn là nhiều trăm nghìn lần thế nữa các quý vị. Vậy mà ngài vẫn an nhẫn để vượt qua những phong ba bão táp cuộc đời ấy để gồng gánh, để vững lái tay chèo con thuyền chính pháp, để làm tấm gương sáng cho chúng ta soi vào, để làm kim chỉ nam cho chúng ta nương tựa để tu hành, để không bị sai đường lạc lối, để không bị đi vào con đường tà, để không bị chìm đắm trong gì tài sắc danh thực thủy mảnh võng lưới của gì của thiên ma răng ra để gì để vượt bắt những người tu ở thời mạt pháp này. Vậy không cứ là người xuất gia đâu, người tại gia cũng bị vượt bắt. Đấy, kinh lắm, khủng khiếp lắm, đáng sợ lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là được thân người là khó, được gặp Phật pháp là càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà có đủ niềm tin mà tu tập á, được gặp thầy hiền bạn tốt á, hướng dẫn cho chúng ta tu tập mà được giải thoát một đời ấy là gì? Là càng khó nữa. Vậy mới gọi là thời mạt pháp. Thiên ma ba tuần sai chúng đệ tử con cháu của nó vào trong đạo để phá đạo của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Như Lai của chúng ta. Vậy đau lắm, xót lắm, biết đấy nhưng mà chẳng làm gì được. Hư Vân Lão Hòa Thượng còn phải nhiều lúc ngài còn phải nhắm mắt cho qua. Đâu phải dễ đâu. Bồ Tát tái thế còn thấy là gì? Nhiều lúc còn phải nhắm mắt cho qua, thấy như không thấy, nghe như không nghe, biết như không biết. Đấy. Vậy mới gọi là thời mạt pháp. Pháp nhược, ma cường. Phật cao một trượng thì ma cao một thước. Phật cao thì quá trượng đầu thì lúc đó thì ma mới gì? Ma mới quy hàng Phật. Đấy, không đơn giản đâu các quý. Tức là Phật cao quá được đầu trượng một chút xíu đó thì ma mới quy hàng Phật. Vậy chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Cho nên tới từ Như Lai chúng tôi giải thích đó là gì? Là Như Lai này là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Đây chính là chỉ cho pháp thân của gì? Của mười phương ba đời chư Phật vốn đồng một thể, là tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, giác ngộ giải thoát, không vướng bận một chút mảy trần. Vậy thành Phật nó cũng chẳng tăng thêm, mà tại phàm phu như chúng ta nó cũng chẳng giảm đi. Đó gọi là pháp thân thanh tịnh, tự tính bình đẳng, tất cả chúng sinh đều có, không hai không khác. Vậy báo thân thì tùy theo hạnh nguyện của các đức Phật. Có Đức Phật thọ vô lượng kiếp, có Đức Phật thọ vài kiếp, có Đức Phật thọ vài chục, vài trăm, vài ngàn kiếp, vân vân. Và ứng hóa thân cũng tương tự như vậy, tùy theo cái nhân duyên mà các ngài ứng hóa thân. Đức Phật Thích Ca chúng ta thì hiện gì? Tám tướng thành đạo, đó là trụ thai, đó là nhập thai là một, trụ thai là hai, xuất thai là ba, xuất gia là bốn, hàng ma là gì? Là năm. Thầy đang nói Đức Phật hàng ma. Đó chính là tướng thứ năm, đó là hàng ma. qua 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định, vô cấu vô động ở dưới cội Bồ Đề, thì chuẩn bị vào rạng sáng vào lúc sao mai gần mọc, tức là đầu hôm đêm thứ 49, thiên ma đích thân đến phá ngài, nhưng không phá được, cho nên phải quay mặt bỏ đi. Trước khi bỏ đi còn quay lại và thề rằng hôm nay ta không phá được ông, nhưng sau này khi ông nhập niết bàn, ta sẽ gì, sai con bảo cháu của ta vào trong đạo của ông để gì, để phá ông. Chúng ta thấy, và thôi thiên ma nó nói như vậy thì thôi biết làm thế nào, kệ nó. Cuộc đời là vô thường mà, có sinh có trụ, có dị có diệt, có thành có trụ, có dị có diệt, có sinh có già, có bệnh ắt sẽ gì có chết. Vì vậy mà thôi, cũng tùy duyên đi. Chúng sinh ở thế gian ai tu thì người ấy được, ai không tu thì người đó thì sẽ chịu cái quả báo thôi. Ma nó hiện thân vào làm đệ tử của Phật để phá pháp của Phật thì nó cũng phải chịu quả báo bình thường thôi, chứ chẳng phải rằng là ma mà nó không chịu quả báo các quý vị. Nó phá pháp của Phật thì nó vẫn chịu cái quả báo là gì? Là đọa ba đường ác đạo để trả cái nợ là gì? Là phá pháp ấy thôi, trả cái nhân xấu phá pháp của Phật ấy thôi. Đó, nhân quả rõ ràng, làm thiện ắt được phúc, làm ác ắt phải gì? Ắt phải thọ báo xấu mà. Đó. Cho nên kể cả thiên ma gì, khi hết phúc ở hưởng hết phúc của chân quái trời cũng phải đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Nhưng bây giờ ông ấy còn đang có phúc, ông là đang hưởng phúc á, nhiều đời nhiều kiếp ông ấy tu hành, cho nên ông ấy không nghĩ đến cái chuyện một ngày nào đó ông phải gì vào trong ba đường ác đạo đâu. Các vị xem cái bộ phim Tể Tướng Lưu Gù sẽ thấy cái điều đó. Khi mà Hòa Đại Nhân, Hòa Trung Đường còn đang được sủng ái, không một việc ác gì ông không làm, không một việc xấu gì ông không làm. Và ông nghĩ rằng là gì? Trên cao nhất là vua, thứ nhì là ông. Vua thì được ông sủng ái ông rồi, cho nên ông không sợ gì cả. Nhưng ông không nghĩ rằng khi mà vua sủng ái ông băng hà đi, tức là Càn Long băng hà đi á, con của Càn Long là thái tử thứ 15 được lên ngôi. 5 ngày sau đã bắt ông, nhốt vào đại lao, xử tử ông cái phải gì? Phải tự xử, tức là ban cho một cái tấm lụa trắng và gì? Bảo ông phải tự thắt cổ mà chết. Còn tất cả của cải thì cả một cái cuộc đời tham ô của ông bây giờ đem xung công quỹ hết. Vợ con ông thì sợ bị tru di tam tộc cửu tộc, vợ con họ hàng thì sợ, cho nên chạy tán loạn chạy trốn hết, chả ai hỏi thăm ông, chả ai mang được bát cơm miếng nước cho ông. Bao nhiêu quan lại dưới trướng trước đây được ông giúp đỡ và mang tiền đến biếu ông, được ông giúp đỡ, bây giờ cũng chẳng ai dám nói tốt trước mặt vua cho ông một câu, mà ai cũng gì sợ ông, xa lánh ông, bỏ một mặc một mình ông. Và cuối cùng chỉ duy nhất có gì, có tể tướng Lưu Gù, tức là Lưu Dung đó, vào mang chén rượu lạt và chiếc bánh kẹp nhân hành sống của quê hương Lưu Gù vào để nói cho ông hiểu ra cái đạo lý trước khi ông chết, mong là ông giác ngộ cuộc đời này chớ có tham, tham quá thì thâm, các cụ ngày xưa nói thế. Tới khi nhắm mắt xuôi tay chẳng có mang được cái gì đâu, chỉ có mang nghiệp vào thân như Đức Phật nói ở trong kinh điển mà thôi. Chỉ như lời dạy của các bậc thánh hiền trước đây đó gì, đã dạy mà thôi. Cho nên chúng ta thấy dù có thiên ma, thần thông, phúc báo lớn lao như vậy, hưởng phúc ở trên cõi trời, cao nhất của cõi trời dục giới, đó gọi là cõi gì? Tha hóa tự tại thiên ấy. Thì đến khi phúc hết mệnh chung, cũng sẽ luân hồi lục đạo trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường đó các quý vị. Chứ đừng nói là gì, là con dân của ma. Nhân quả rõ ràng, rành mạch chẳng sai. Hôm nay tôi nói câu này cũng mong là gì, nếu thiên ma nghe được, cũng mong là ông ấy cũng có thể bất chợt giác ngộ ra được một chút nào đó, để bớt phá gì, bớt phá chính pháp của Đức Như Lai hơn. Bớt sai binh lính con cháu đến phá đạo của Đức Như Lai hơn. Cũng mong ông ấy gieo được một chút cái duyên lành. Sau này khi hết phúc báo vào trong A Tỳ Địa Ngục, vẫn còn có cơ hội được gì? Để được nghe Phật Pháp, để được nghe một câu A-di-đà Phật lọt vào tai, để được gì? Được sớm thoát ly khổ ách ở trong A Tỳ Địa Ngục ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tôi đang nói về tướng thành đạo thứ năm, đó là hàng ma. Sau khi hàng ma thành công vào lúc sao mai mọc, đêm ngày thứ 49, Đức Phật thì lúc đó hoát nhiên đại ngộ mới trở thành Phật. Trước đó gọi là thái tử hay gọi là tiết sơn đại sĩ mà thôi. Bây giờ hàng ma xong rồi, xong tướng thứ năm đến tướng thứ sáu đó là thành đạo. Sau khi thành đạo chứng đắc đầy đủ sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần thúc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông ấy, ngài lúc đó đã hoát nhiên giác ngộ, trí tuệ sáng suốt, công đức viên mãn, thần thông đầy đủ. Lúc đó ngài mới lấy hiệu là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, nhân duyên đó, hạnh nguyện đó các quý vị. Vậy tướng thành đạo thứ sáu của Đức Phật đó chính là tướng gì? Tướng thành đạo. Trong tám tướng thành đạo thì tướng ngài thành Phật dưới cội Bồ Đề đó, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, đó chính là tướng thành đạo thứ sáu. Sau khi thành đạo rồi, Đức Phật gì? Vì đại nguyện, vì muốn độ tất cả chúng sinh có duyên với ngài đều được giải thoát, cho nên ngài để quán xét nhân duyên và thấy là 50 ông Kiều Trần Như có nhân duyên với ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên ngài liền đi tới chỗ vườn Nai ở thành Varanasi để độ cho 5 ông em ông Kiều Trần Như. Đấy gọi là tướng thành đạo thứ gì? Tướng gì? Tướng trong 8 tướng thành đạo thì tướng đó là tướng thứ gì? Tướng đó là tướng chuyển pháp luân, là tướng thứ 7. Tướng thứ 7. Và trải qua 49 năm thiết pháp giáo hóa độ sinh, thành lập tăng đoàn, từ khi độ cho 5 em Kiều Trần Như xong thì đây chính là tăng đoàn đầu tiên, ba ngôi tam bảo Phật, Pháp và Tăng bắt đầu được thành lập từ đây, ở tại vườn Nai hay còn gọi là vườn Lộc Uyển, chuyển pháp luân đấy, tại thành Varanasi ấy. Phật là chỉ cho ngôi Phật bảo. Những lời dạy của Đức Phật, bài pháp đầu tiên của ngài giảng cho 5 anh Kiều Trần Như đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Diệt Đế, Tập Đế và Đạo Đế ấy. Đó chính là gì? Bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên. Trong bài pháp Tứ Đế còn được gọi là kinh chuyển pháp luân, tức là pháp luân tức là bánh xe pháp, luân tức là bánh xe, pháp luân tức là bánh xe pháp, tức là cái xe pháp của Đức Phật gì bắt đầu được vận chuyển từ đây, từ vườn Lộc Uyển, từ thành Varanasi ấy, để mà gì mà chuyển hóa đi khắp các nơi để giáo hóa độ sinh. Trải qua 49 năm thiết pháp giáo hóa độ sinh, Ngài thì hiện nhập diệt tại rừng Sala Song Thọ, tại thành Câu Thi Na Yết La ấy. Và đó chính là tướng thứ 8 trong bát tướng thành đạo. Đó là tướng gì? Tướng nhập Niết Bàn. Đó. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì hiện là 8 tướng thành đạo. Đó là nhập thai, 2 là trụ thai, 3 là xuất thai, 4 là gì? Là xuất gia, 5 là hàng ma, 6 là thành đạo, 7 là chuyển pháp luân, và 8 là nhập Niết Bàn. 8 tướng thành đạo ấy. Ngài thì hiện như vậy tròn 80 năm kể từ khi thì hiện nó gì? Xuất thai, tức là giáng sinh đó, đản sinh đó, cho đến gì? Ngày nhập Niết Bàn, tròn 80 năm ở thế gian của chúng ta vậy. Tức là có dài không? Không quá dài. So với tuổi thọ vô lượng vô biên của Đức Phật A Di Đà thì có dài không? Không dài một chút nào cả các quý vị. Cho nên á, Như Lai có 3 thân là pháp thân, ứng thân và pháp thân, báo thân và gì? Ứng hóa thân là như thế. Đó. Đấy là gì? Nói từ Như Lai. Ứng cúng. Hiệu thứ hai là gì? Là ứng cúng. Đầy đủ 10 hiệu, mà hiệu thứ nhất là ứng cúng. Như Lai hiệu thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Là đáng nhận sự cúng dường của tất cả gì? Trời người vậy. Chỉ có Đức Phật mới xứng đáng nhận sự cung kính cúng dường của tất cả chúng nhân thiên, tất cả chúng quỷ thần, thậm chí là xứng đáng nhận cái sự cúng dường của chư thánh tăng, thanh văn, bích chi, bồ tát, thậm chí là cả gì, cả sự cúng dường của các đức Phật khác ở khắp 10 phương thế giới nữa. Đó. Cho nên hiệu thứ hai của 10 hiệu của các đức Phật đó là ứng cúng. Hiệu thứ ba là chính biến chi. Chính tức là chân chính. Biến tức là gì? Là rộng khắp. Chứ chi, chi tức là gì? Là sự hiểu biết. Chính biến chi tức là có sự hiểu biết, có trí tuệ, có sự hiểu biết gì? Rộng lớn, mênh mông, vô cùng vô tận, không gì là không hay, chẳng gì là chẳng biết, gọi là chính biến chi. Mà sự hiểu biết ấy là hiểu biết chân chính, không sai lệch, không tà vậy, không gì, không nhầm lẫn, không thiếu sót vậy. Còn sự hiểu biết do sở học của chúng ta thì cũng có lúc gì, lúc mờ, lúc tỏ, lúc nhớ, lúc không, lúc đúng, lúc gì, lúc sai. Đó, quý vị nhé, nhớ nhé. Cho nên sự hiểu biết của chúng ta, cho dù là sự hiểu biết của giáo sư, của tiến sĩ đi chăng nữa, thì sự hiểu biết đó cũng là chỉ sự hiểu biết gì? Do kiến văn giác chi, do sở học mà thành. Cho nên ở đây có thể là đúng, nhưng sang nước kia có thể là sai. Ở Việt Nam có thể là đúng, nhưng sang Mỹ có thể là gì? Là sai. Ở Mỹ có thể là đúng, nhưng sang Việt Nam chúng ta thì lại có thể là sai, vân vân và vân vân. Đấy mà. Đấy gọi là kiến thức sở học của thế gian. Mà năm nay có thể là đúng, những gì trăm năm sau có thể nó là sai. Giống như trong kinh Thánh nói là gì? Trái đất là có hình vuông. Hàng nghìn năm sau, có một nhà bác học phát hiện ra là gì? Theo định luật sức hút của trái đất. Và phát hiện ra là gì? Trái đất là không phải là hình vuông như trong kinh của Đức Chúa Giêsu nói, mà trái đất là có hình tròn, giống như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Trái đất của chúng ta đang ở này giống như trái am lê. Trái am lê là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra tiếng ở Việt của chúng ta tức là trái gì? Trái táo đâu cả quý vị. Mà trái táo là hình tròn hay hình vuông? Đương nhiên là có hình tròn tròn, nhưng không phải là tròn chính như là quả bóng, không phải là tròn trịa như quả địa cầu mà chúng ta thấy bằng nhựa đặt trên bàn đâu. Mà trái táo chúng ta thấy gì? Nó tròn nhưng mà không phải là tròn như trái bóng, cũng chẳng phải là tròn như quả địa cầu ở trên bàn chúng ta đặt. Nó cũng có lồi, có lõm, có núm, có ra, có vào. Cho nên chúng ta thấy gì? Trái đất của chúng ta mới có sông, có núi, có biển, có gì? Có hồ, có ao, có chuông, có gò, có đống đấy. Đức Phật trên 2.500 năm trước. Trên Đức Chúa Giê-xu 500 năm trước, tính đến nay là trên 2.500 năm, theo dương lịch như thế này. Tính từ khi Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh thì là trên 500 năm. Tính đến nay thì là trên 2.500 năm. Từ năm 2020 này là trên 2.500 năm. Đức Phật đã nói, trái đất á, cõi Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta giống như trái am lê ở trong kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm rồi. Vậy mà khi Đức Phật nói xong nhập Niết Bàn rồi, Đức Chúa còn nói ở trong kinh Thánh á, Cựu Ước là nói rằng á, trái đất này giống như có hình vuông. Mà ở Việt Nam chúng ta thấy truyền thuyết nào nó nói trái đất là có hình vuông? Truyền thuyết là lang liêu bánh chưng bánh dày đó. Đó. Nói là trái đất là gì? Là tượng trưng cho gì? Cho chiếc bánh chưng. Còn nó bầu trời là tượng trưng cho chiếc bánh gì? Bánh dày. Cho nên bánh chưng bánh dày là tượng trưng cho trời đất. Trời tròn, đất vuông. Chúng ta thấy cái thuyết bánh chưng bánh dày cũng gần đồng với cái thuyết của Đức Chúa Giê-xu ở trong kinh Thánh Cựu Ước, nói rằng trái đất của chúng ta có hình vuông. Hàng nghìn năm sau có nhà khoa học phát hiện ra trái đất không phải là có hình vuông mà có hình tròn. Và nhà bác học đó phải gì? Phải bị xử tử hình ở trên cái cột thánh giá ở trên bãi biển, bị đóng đinh và bị gì? Thiêu sống, bị treo cổ xong rồi còn bị thiêu sống. Vì giây phút cuối vẫn không sửa, vẫn không khẳng định là trái đất có hình vuông, cho nên nhà bác học đã bị giết, bị xử tử hình. Chúng ta đọc lại cái câu chuyện của nhà bác học đấy, chúng ta sẽ thấy câu chuyện này. Thấy cái giai đoạn lịch sử tối tăm ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy mà chính biến chi, tức là cái sự thấy biết rõ ràng đúng với bản chất của các sự vật, hiện tượng, thế và xuất thế gian vậy. Đấy gọi là chính biến chi. Sự hiểu biết như thật, không sai. Cho dù trải qua trăm ngàn vạn ước triệu tỷ năm triệu tỷ đời kiếp đi chăng nữa, vân vân, hoặc là vô vừa lượng vô biên kiếp đi chăng nữa, thì sự thấy biết của Đức Như Lai, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta và Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ở đây là như thật, không bao giờ thay đổi. Cho dù trải qua lịch trần kiếp về sau đi chăng, hằng hà sa số kiếp về sau đi chăng nữa, nhưng sự thấy biết của các ngài vẫn không thay đổi. Chân lý vẫn là chân lý. Chân lý không bao giờ trở thành gì? Điều phi pháp, phi lý được. Thế đấy mới gọi là chân lý. Chân lý thì không bao giờ biến đổi. Cho dù ông này lên, ông kia xuống đi chăng nữa thì nó vẫn là chân lý, thì nó vẫn là chân lý. Chứ không phải chân lý mà hôm nay ông này bảo đúng là nó đúng, ngày mai ông kia bảo sai là nó sai đâu. Chân lý thì không bao giờ sai. Cho dù thời gian có gì trải dài cho đến đâu, cho dù con người chúng ta có nhận thức và có phán xét nó như thế nào đi chăng nữa, thì chân lý vẫn là chân lý. Cái thiện vẫn là cái thiện. Cái ác vẫn là cái ác. Cái thiện vẫn đáng trân trọng và được yêu quý, và vẫn được tán dương khen ngợi, được các bậc thánh nhân và chư Phật Bồ Tát, được những người hiền tài yêu chuộng hòa bình tán dương khen ngợi và làm theo. Cái ác không bao giờ được các bậc thánh nhân, những người hiền tài yêu chuộng hòa bình tán dương khen ngợi và làm theo, mà chỉ có những kẻ ác, những người ác gì mới tán dương khen ngợi và làm theo mà thôi. Đó. Cho nên đó gọi gì? Gọi là chính biến chi, tức là sự hiểu biết sự thấy biết một cái gì rõ ràng như thực, không sai, không nhầm, không lẫn vậy. Minh hạnh túc, minh có nghĩa là sáng, hạnh có nghĩa là gì? Là việc làm, là những hành động, những cử chỉ, những lời ăn tiếng nói, những suy nghĩ ở trong tâm và những việc làm cái gì qua thân thể tạo tác vậy, gọi là hạnh hay còn gọi là hành. Túc có nghĩa là gì? Là đầy đủ. Chứ túc ở đây có nghĩa là đầy đủ. Minh hạnh túc thì tức là làm tròn vẹn, đầy đủ tất cả các hạnh lành như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện. Hay nói đầy đủ theo gì? Theo Phật pháp của chúng ta gì? Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, ba la mật đều gì? Đều viên mãn, không còn khuyết thiếu một chút gì nữa vậy. Đó gọi là gì? Gọi là minh hạnh túc. Những hạnh lành tốt đẹp đã gì? Đã làm viên mãn, không còn khuyết thiếu một chút nào nữa, gọi là minh hạnh túc. Đó là gì? Đó là đó chính là hạnh thứ năm của gì? Của mười hạnh các đức Như Lai vậy. Hạnh thứ sáu là gì? Là thiện thệ. Thiện có nghĩa là gì? Là đối lại với ác. Phật thì không bao giờ làm việc ác rồi các quý vị, không bao giờ nghĩ việc ác mà cũng chẳng bao giờ nói lời ác là sai sự thật rồi các quý vị. Phật không bao giờ vọng ngôn á, ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, cũng chẳng bao giờ sát sinh á, hại vật á, các quý vị không bao giờ dâm dục và đi sát hại chúng sinh nữa rồi. Ba nghiệp về thân, sát đạo dâm á, Phật không còn. Bốn nghiệp về khẩu, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu không bao giờ còn nữa vậy. Ba nghiệp về ý, đó là tham sân si, cũng chẳng bao giờ khởi nữa vậy. Cho nên tất cả những việc mà Phật làm đều vì tất cả chúng sinh mà làm. Những việc làm ấy là những việc làm gì? Liềm việc làm thiện. Không có một chút mảy may, dù cho là nhỏ như bụi trần, gọi là ác nữa cả. Tất cả những việc làm ấy đều là việc thiện. Ngài á, chữ thệ có nghĩa là gì? Là cái lập cái lời thề. Thệ có nghĩa là lời thề. Có nghĩa là gì? Lời phát nguyện. Khi hành Bồ Tát Đạo, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu hành, hành Bồ Tát Đạo á, trong sáu pháp ba la mật thì chúng tôi vừa nói bố thí, chỉ nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, ba la mật đấy. Đó, đó chính là thệ, đó chính là thiện thệ. Thế gian giải. Thế gian giải là gì? Thế gian là chỉ cho cuộc sống của thế gian chúng ta này. Hữu tình hoặc vô tình, hữu hình hay là vô hình, vân vân đó. Ở trong cái cuộc sống này, thế gian. Giải có nghĩa là gì? Là hiểu biết. Là liễu ngộ. Thế gian giải tức là gì? Hiểu biết tất cả các pháp của thế gian một cách như thực, không nhầm lẫn, không sai trái vậy. Vô thượng sĩ. Chữ vô thượng là gì? Chữ vô có nghĩa là không. Chữ thượng là cao. Chữ sĩ là gì? Là chỉ cho kẻ sĩ. Những bậc hiền tài, chính nhân, quân tử gọi là sĩ. Vô thượng sĩ tức là chỉ cho gì? Đức Phật là bậc vô thượng sĩ. Một bậc gì? Đại hùng, đại lực, đại y vương, đại tử, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chúng ta thấy phàm phu chúng ta làm gì có cái đấy. Chúng là tiểu từ, tiểu bi, tiểu hỷ, tiểu xả còn chưa có, huống chi là đại. Đức Phật gọi là bậc vô thượng sĩ. Tức là trong tất cả tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có gì, có ai vượt hơn Phật nữa. Mà Đức Phật là đấng chí tôn cao cả nhất, bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. cho nên mới được cái danh hiệu là vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu, chứ điều ngự trượng phu có nghĩa là chỉ cho một bậc công đức, trí tuệ, thần thông vẹn toàn. Có thể gì ở trong tam giới luân hồi lục đạo tự do tự tại, đi ra đi vào không một chút chướng ngại, sinh mà không sinh ấy mới gọi là sinh, diệt mà không diệt ấy mới gọi là diệt. Sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc, đó chính là gì? Đó chính là bậc các điều ngự trượng phu mới làm được, tức là chỉ có gì Đức Phật mới làm được. Còn hàng phàm phu chúng ta thì vào là gì? Là dính ngay, vào là bẩn ngay, vào là mắc ngay. Đấy, cho nên bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc điều ngự trượng phu vào trong tam giới cũng như là ở trong gì? Ở trong cảnh niết bàn tịch tịnh của gì? Của niết bàn vậy. Cho nên ở đây mới gọi là điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư. Thiên nhân sư là gì? Là thầy của trời người. Chúng ta là thầy của gì? Mấy đứa trẻ con nó còn khó. Chúng tôi xin lỗi các vị, lắm khi gọi mình tự nói là mình làm xưng là thầy với các già, các vãi với các Phật tử còn thấy hổ thẹn. Vì sao? Vì nhiều cái chúng ta chưa bằng người ta. Chúng tôi chưa bằng các Phật tử, tu hành thì còn có khi không tinh tiến bằng các Phật tử. Trí tuệ cũng có khi cũng chưa hiểu biết bằng các Phật tử. Nhưng được các Phật tử thì vì trọng Phật kính tăng cho nên xưng là thầy, kêu con quỳ lại dưới gì? Dưới chân hình tướng của chư tăng, xá chào dưới chân hình tướng của chư tăng, đôi khi chúng tôi cũng thấy hổ thẹn lắm. Nhưng mà thôi, vì thường pháp của Phật là như thế, thôi trọng Phật thì kính tăng. Cho dù hôm nay thầy mình chưa đắc đạo, chưa thành Bồ Tát thành Phật, nhưng Đức Phật nói gì? Trọng Phật thì phải kính tăng. Đó là thường pháp của chư Phật. Muốn cho ngôi Tam Bảo được trụ thế lâu dài thì cũng phải từ cái gì, cái biểu tướng ấy để mà đi vào gì, để mà đi vào tự tính vậy. Chúng ta không giữ oai nghi phép tắc, không giữ được cái biểu tướng bên ngoài thì khiến cho đạo gì sẽ dần dần mất đi cái thể tướng, và dần dần ngôi Tam Bảo sẽ bị đoạn diệt vậy. Cho nên thì thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, nôm na thì thôi chẳng có cua thì bắt cá làm trọng. Không có thánh tăng thì lấy phàm phu tăng để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Biết đâu một lúc nào đó thì sẽ có thánh tăng xuất hiện. Chúng ta bây giờ thì cứ làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện. Có thể một ngày nào đó, một năm nào đó hoặc một thế kỷ nào đó, sẽ có các bậc đại sĩ, thánh tăng, Bồ Tát tái lai vì đại nguyện mà xuất hiện để giáo hóa độ sinh, thì các ngài lại là hưng long Phật Pháp. Còn chúng tôi bây giờ gọi là thôi duy trì được cái hình tướng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, giữ được cái ngôi chùa để cho gì cái biểu tướng ngôi Tam Bảo được trụ thế lâu dài, đây cũng là quý lắm rồi. Đấy, cho nên ở đây mới gọi là thiên nhân sư, tức là bậc thầy của trời người. Chúng tôi mới nói chúng tôi bây giờ thấy hổ thẹn, thầy của mấy Phật tử, mấy bà vãi còn chưa xứng đáng, làm sao mà làm thầy của trời được, làm thầy của thần rồng, làm thầy của thiên long bát bộ được, thẹn lắm. Thôi thì cứ cố gắng. Phật nói rồi, tu hoài, tu mãi cũng sẽ gì? Cũng sẽ thành tựu. Kiếp này chưa làm được thì kiếp sau lại tu tiếp, kiếp sau chưa được thì kiếp sau lại tu tiếp. Và đặc biệt bây giờ gặp được pháp môn tịnh độ, gặp được kinh vô lượng thọ rồi thì tin sâu nguyện thiết nhất tâm niệm Phật, biết đâu tới khi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật, thương tưởng hiện ra trước mắt mà bảo là ô cái bác này hay cái chú này, hay là thậm chí là ô cái thằng này, tôi nghĩ là chắc Phật cũng không gọi chúng ta là thằng đâu. Phật gọi là ô cái bác này, ô hay cái chú này. Nó tuy không phải là bậc thánh nhân, không phải là bậc thầy của trời người, nhưng nó gì, cái bác này, cái chú này, nó cũng có cái công là gì, nó cũng biết có công hướng thiện cho đại chúng, cho tín đồ Phật tử, cho mọi người. Nó cũng biết là gì, biết làm chùa tô tượng đúc chuông, cũng biết là hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì thôi. Nó cũng biết tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền. Nó cũng biết niệm một câu A-di-đà Phật. Nó cũng biết phát nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Đấy, nó cũng biết làm như thế ở thì cũng được. Xét ra thì nó chưa xứng đáng được đâu. Nhưng mà thôi, thời mạt pháp này nó khó, cho nên phê cho nó hai cái chữ gọi là bốn chữ gọi là đới nghiệp vãng sinh. May mắn nếu được đới nghiệp vãng sinh thì về đó gặp Phật, nghe pháp, mắt nhìn thấy Phật A-di-đà, tai nghe thấy Đức Phật A-di-đà thuyết pháp, liền là ngộ được pháp vô sinh, chứng được lên ngôi bất thoái, thành hàng thất địa Bồ Tát, dần dần tu tập lên ngôi bát địa, rồi cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, đến nhất sinh Bồ Sư Bồ Tát, cho đến thành Phật. Rồi khi đó mới thừa đại nguyện tái lai trở lại thế giới Sa Bà này để cứu độ chúng sinh, hoặc là phân thân vô số biến khắp mười phương để tận độ chúng sinh. Đó cũng là việc tốt mà. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên chúng ta cứ giữ chọn cái niềm tin. Bây giờ tuy chưa thành Bồ Tát, thành Phật, nhưng chúng ta cứ vững tâm bền chí, giữ chọn niềm tin, tin sâu nguyện thiết, trì danh niệm Phật A-di-đà để cầu sinh Tây Phương, không sớm thì muộn, không kiếp này thì kiếp khác, chắc chắn chúng ta cũng sẽ được, ít nhất cũng sẽ được gì, đới nghiệp vãng sinh. Khuyên các Phật tử chúng ta đừng bao giờ thoái tâm Bồ Đề, đừng bao giờ để gì, để quên mất đại nguyện cầu vãng sinh Tây Phương của chúng ta. Vì sao gọi là việc cầu vãng sinh Tây Phương gọi là đại nguyện? Vì vãng sinh về đó, ta không phải là phàm phu nữa, mà ta gọi là gì? Là thượng thiện nhân, là Bồ Tát, là Thánh Tăng, và sau này đầy đủ công đức theo A Di Đà Phật để học pháp, đầy đủ công đức rồi sẽ được thành gì? Thành Phật vậy. Đấy, cho nên thiên nhân sư bây giờ tuy chưa phải, nhưng kiên tâm bền chí, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương thì một ngày nào đó, hoặc gần hoặc xa, nhưng chắc chắn gì sẽ diễn ra, sẽ xảy ra, đó là chúng ta vãng sinh về đó, chắc chắn sẽ xứng đáng là thiên nhân sư, tức là thầy của trời người. Và không chỉ dừng lại ở đó mà gì, còn là gì, được cái hiệu cuối cùng đó là Phật Thế Tôn. Chữ Phật đó, hay chữ Thế Tôn là đồng một nghĩa, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, đó gọi là Phật, hay còn gọi là Thế Tôn, hay còn gọi là Như Lai, vân vân. Đó, cho nên mười hiệu Như Lai, ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn ấy, đó chính là chỉ cho những bậc đã giải thoát giác ngộ thành Phật. Tất cả các đức Phật đều đầy đủ mười hiệu ấy, hay nói tóm lại thì phải đầy đủ mười hiệu ấy mới gọi là Phật vậy. Còn chúng ta bây giờ không chưa được một trong những 10 hiệu ấy thì không thể gọi là Phật được. Đó, Đức Phật ấy, tức là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ấy, Ngài trụ thế 42 đại kiếp. Chúng ta nhớ nhé, Đức Phật ấy trụ thế 42 đại kiếp. Mà một đại kiếp được tính là gì? Trong kinh Đức Phật nói là ví như có hoàn đá to bằng con trâu. Con trâu trưởng thành, con trâu mộng, trâu đực. Con trâu trưởng thành lớn nhất đó là con trâu mộng, trâu mộng, trâu đực, trâu cưỡng. Trong quê thì người xưa gọi con trâu cưỡng. Mình gọi là con trâu trưởng thành hay là con trâu mộng hay con trâu đực. To như thế. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói 100 năm, có sách thì là 1000 năm, nhưng thôi cứ cho là 100 năm đi. Gì thì đại đồng, đại đa số sách dịch là 100 năm. Có một con chim bay trên trời xuống đậu dưới cái hòn đá to bằng con trâu mộng to nhất ấy, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay đến, đậu trên hòn đá lại quệt mỏ qua, quệt mỏ lại bay đi. Cứ như vậy, bao giờ cái hòn đá to bằng con trâu ấy, to nhất ấy, lớn nhất ấy, mòn không còn một chút nào nữa, đấy gọi là thời gian của một đại kiếp. Chúng ta thấy thời gian đấy có ai đếm được không? Chắc chắn cũng là không. Chắc chắn cũng là không. Không ai đếm được. Số kiếp nó lâu dài như vậy. Vậy mà Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khi Ngài thành Phật, Ngài cái ứng hóa thân của Ngài báo thân ứng hóa thân của Ngài là trụ thế là gì? 42 đại kiếp như thế. Vì các hàng trời người mà giáo hóa cứu độ, tức là vì chúng nhân thiên, tức là trời người đó để thuyết pháp giáo hóa cứu độ cho gì? Cho chúng chư thiên và loài người. 42 đại kiếp như vậy lâu xa lắm, tuổi thọ dài lắm các quý vị. Ngài độ sinh, và trong cái thời của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ấy, chúng ta thấy có một vị vua tên là Thế Nhiêu. Vị vua ấy phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, và chính là gì? Sau này chính là vị vua Thế Nhiêu ấy khi xuất ra thì có tên là Pháp Tạng Tỷ Khiêu, khi thành Phật đó có tên là gì? Là A Di Đà ấy. Và ngày mai chúng ta học tiếp. Sở dĩ mà chúng tôi dạy kỹ như vậy để cho chúng ta gì? Cho chúng ta biết thêm được những cái chỗ mà chúng ta học Phật chúng ta chưa biết được. Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 15, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, giảng ngày 21 tháng 12 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại Tịnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn văn kinh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với tôn giả A Nan, vị đệ tử đa văn bậc nhất của mình, đồng thời cũng là vị thị giả thân cận nhất của mình, là bảo rằng cách đây đã rất lâu rồi, trải qua hằng hà xa kiếp về trước, bây giờ có một Đức Phật xuất thế, hiệu Ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Ngài xuất thế thành Phật, trụ thế 42 đại kiếp, vì các chúng trời người mà thuyết pháp, giáo hóa, cứu độ cho. Và hôm nay chúng ta học tiếp đoạn văn kinh tiếp theo, vẫn trong trang 20 của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thấy là Đức Phật nói tiếp, trong lúc bấy giờ, tức là thời bấy giờ, có vị vua tên Ngài là Thế Nhiêu. Nghe Đức Phật thuyết pháp, sinh lòng đại hoan hỷ, mà phát Bồ Đề Tâm vì cầu đạo chính chân, liền bỏ cả ngôi vua theo Đức Phật xuất gia, làm vị đại sa môn, nghiêm trì các giới luật, hiệu Ngài là Pháp Tạng. Đấy, chúng ta thấy ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, Ngài giới thiệu với tôn giả A Nan cũng như tất cả đại chúng trời người lúc bấy giờ cũng như là lâu dài về sau, trong đó có thời mạt pháp của chúng ta này vậy. Ngài bảo rằng ở trong cái thời chính pháp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai còn trụ thế ấy, bấy giờ có một vị vua tên Ngài là Thế Nhiêu. Nhiêu tức là chứ thế tức là chỉ cho đời, là cõi đời, hay còn gọi là đời kiếp, hay còn chỉ cho gì cái thời gian mà cái vị vua đó trị vì rất là hưng thịnh. Cái chữ nhiêu ở đây nếu đi với từ nhiêu ích, tức là chỉ cho cái sự giàu sang, phú quý, vinh hoa, và đặc biệt là chỉ cho cái cuộc sống là được an vui, hạnh phúc và thọ mạng lâu dài. Thế nhiều có nghĩa là vui vẻ, an vui, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, vinh hoa, vinh hiển, vân vân. Cho nên thế nhiều tức là chỉ cho ở cái thời cai trị của đức vua này, tức là đức vua Thế Nhiêu này á, thời ngài cai trị, tức là lấy vào cái lúc cai trị như thế mà lấy cái tên pháp hiệu của ngài, lấy cái pháp hiệu của ngài là Thế Nhiêu. Đây là chỉ cho cái sự cai trị của ngài, nhân dân được ấm no hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, vân vân vậy. Đó. Cho nên chữ nhiêu ở đây là chỉ cho cái sự an vui, hạnh phúc và đầy đủ, vân vân. Đấy là mình chiết tự mà nói sơ qua để cho chúng ta hiểu vậy thôi. Đó. Mà thực tế thì chúng ta biết là cái tên gọi của các vị vua ngày xưa thì thường pháp hiệu của ngài thường lấy với cái sự cai trị đất nước để gắn liền với cái tên của các ngài. Cho nên chúng ta thấy là thời Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai xuất thế, ở trong cõi nước ấy thì có một vị vua tên là Thế Nhiêu. Vị vua này nghe Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp, cho nên vua sinh cái tâm đại hoan hỷ, sinh lòng đại hoan hỷ, hay gọi sinh tâm đại hoan hỷ cũng thế. Chữ Hán gọi là tâm. Phiên âm ra tiếng nôm của chúng ta, tiếng Việt của chúng ta ngày xưa gọi là lòng. Đấy. Cho nên đây mới gọi là sinh lòng đại hoan hỷ mà phát đại bồ đề tâm. Chúng ta gọi sinh tâm đại hoan hỷ cũng được, nhưng mà ngay cái từ văn sau để dịch là sinh tâm đại hoan hỷ mà phát bồ đề tâm ấy, thì nghe nó lặp lại cái chữ hai cái tâm trong một cả câu văn là rất gần, cho nên là chúng tôi mới dịch cái nghĩa trước là sinh lòng đại hoan hỷ mà phát bồ đề tâm là như thế. Đấy, cũng nghiên cứu cả những cái đó nữa để dịch ra. Tất nhiên nó cũng nhiều chỗ thì cũng phải còn học hỏi thêm. Đức Phật thuyết pháp khiến cho vị vua cai trị cõi nước ấy, lúc bấy giờ là Đức Vua Thế Nhiêu, nghe thấy rất là hoan hỷ, cho nên sinh lòng vui mừng mà phát bồ đề tâm. Vì cầu đạo chính chân, cầu đạo chính chân, hay mình có thể gọi là cầu đạo chân chính cũng được. Chính tức là gì? Là ngay thẳng. Chân có nghĩa là chân thực, là không hư dối. Đây gọi là chính chân, tức là mình nói nôm na là gì? Đó chính là cầu đạo gì ạ? Mà cầu Phật đạo đó. Đạo chính chân ở đây chính là cầu Phật đạo. Đó. Liền bỏ cả gì? Ngôi vua. Chúng ta thấy không? Đó. Bỏ ngôi vua để xuất gia cầu Phật đạo, nghe Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp. Đức Vua Thế Nhiêu, mặc dù ngài cai quản đất nước được nhân dân yêu mến kính trọng, nhưng mà ngài sau khi nghe được giáo pháp xuất thế gian của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai tuyên thuyết, ngài nhận ra rằng cho dù ta có cung cấp tất cả tiền tài của cải, cơm no áo ấm, đất đai nhà cửa, thuốc thang quần áo vân vân, để cho tất cả nhân dân ở trong đất nước của ta này tuy cũng có công đức rất lớn ấy, nhưng người dân ở trong cõi nước của ta, sau khi hưởng hết phúc báo ấy, hưởng hết thọ mạng ấy, thì tất cả những người dân thân yêu của ta, những đồng bào của ta, cũng sẽ phải gì ạ? Bỏ ta mà ra đi, hoặc là ta bỏ những người dân của ta mà ra đi. Tức là sao? Vẫn có gì? Có cảnh sinh già bệnh chết. Vì vậy mà Đức Vua Thế Nhiêu, Ngài giác ngộ ra rằng, dẫu có đem tất cả tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, nhà cửa đất đai, ruộng nương tôi tớ để đem cho những người dân ở trong đất nước của mình, nhưng khi cận tử nghiệp phúc báo, những người dân của mình hết, họ vẫn phải già, phải bệnh và phải chết như thường. Vì cõi nước ấy vẫn chưa chứng được cái tuổi thọ vô lượng vô biên như là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau này khi thành Phật. Cho nên chúng ta thấy là Đức Vua Thế Nhiêu, Ngài muốn tìm cho bản thân mình và tìm cho những người nhân dân của mình một cái cuộc sống không bị cái cảnh sinh lão bệnh tử, không bị tất cả những cái nỗi khổ ở trên thế gian này nó xâm lấn nữa. Cho nên chúng ta thấy giác ngộ được điều đó, vì lòng bi mẫn thương xót chúng sinh cũng như đại nguyện của mình, vì vậy mà Ngài đó gì từ bỏ ngôi vua và theo Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai để xuất gia làm vị đại sa môn. Xuất gia làm vị đại sa môn, cái từ đại sa môn ở đây là chỉ cho gì, là chỉ cho đệ tử của Đức Phật, chứ đại ở đây có nghĩa là lớn, là to, là lớn. Đại sa môn tức là làm trong như trở thành một vị đệ tử lớn của Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai. Cũng giống như là đệ tử Đức Phật Thích Ca thì có A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân đó, đó là những vị đại đệ tử của Đức Phật. Và Đức Vua Thế Nhiêu sau khi xuất gia, Ngài là một vị vua anh minh, trí tuệ siêu phàm, lại có hạnh nguyện thâm sâu rộng lớn. Cho nên xuất gia một thời gian sau, Ngài trở thành một vị đại đệ tử của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Cho nên ở đây mới gọi là Ngài xuất gia để làm vị đại sa môn, tức một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài nghiêm trì các giới luật. Và lúc bấy giờ, khi xuất gia, Ngài lấy pháp hiệu là gì? Là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Là Pháp Tạng. Chữ pháp ấy, ở đây có nghĩa là phép tắc. Chữ pháp đầu tiên là phép tắc, có nghĩa là phép tắc. Từ cái chỗ phép tắc này, nó chỉ cho gì? Chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Mà giáo pháp của Đức Phật ấy, nói nhiều thì vô lượng vô biên, 84,000 pháp môn, thậm chí còn vô lượng pháp môn. Nhưng chung quy lại không ra khỏi ba tạng thánh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng vậy. Cho nên chúng ta thấy Ngài lấy pháp hiệu là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Chữ tạng ở đây có nghĩa là cái kho. Chữ tạng ở đây hay còn một âm đọc nữa là tàng. Tàng có nghĩa là cái kho. Tạng cũng có nghĩa là cái kho. Cái kho gì? Cái kho tàng thức. Chứa đựng muôn pháp của gì? Của thầy mình, đó chính là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vậy. Cho nên thì phát tạng tỷ khiêu, tức là chỉ cho một vị tỷ khiêu, một vị đệ tử xuất gia của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài theo Phật, nghe Pháp và lĩnh ngộ được tất cả cái kho tạng pháp báu của sư phụ mình, đó chính là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Cho nên chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai lại đặt cho Ngài một cái pháp hiệu là pháp danh là Pháp Tạng đâu các quý vị. Chúng ta nhớ nhé, những người xuất gia thì sau khi mà xuất gia theo thầy tổ để học đạo rồi, thì cái tên đó, tức là gọi là pháp danh ấy, đều là do thầy tổ đặt cho mình, chứ không phải là tự mình đặt đâu nhé. Không phải là tự mình thích cái tên nào mình tự chọn để đặt đâu, không phải. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi mới xuất gia, sư phụ chúng tôi là cụ Vạn Niên, cụ đặt cho cái pháp danh này là Thích Đạo Thịnh. Thích tức là họ thích, là họ của Đức Phật rồi. Họ thích này thì từ thời Pháp Sư Đạo An, Ngài mới thấy rằng trước đó ở bên Trung Quốc ấy, thì người xuất gia thì ai thích đặt cái tên nào thì đặt, thích đặt theo họ mình thì đặt. Cho nên đến thời Ngài Thích Đạo An, Ngài Thích Đạo An là đệ tử của Ngài Phật Đồ Trừng. Ngài Phật Đồ Trừng là một vị sư từ Tây Tạng, từ Ấn Độ. Ngài sang Trung Quốc truyền bá chính pháp. Ngài có thần thông rất là vi diệu. Chúng ta đợt học bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm có nói về Ngài Phật Đồ Trừng. Ngài nhờ có Ngài Phật Đồ Trừng mà Ngài giáo hóa được cái ông vua cực kỳ tàn ác của đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ, đó là ông vua Thạch Lặc, rất là tàn ác. Nhưng mà bằng cái uy đức, bằng cái thần thông, bằng cái trí tuệ của Ngài Phật Đồ Trừng, cho nên Ngài Phật Đồ Trừng cảm hóa được ông vua Thạch Lặc ấy. Dùng rất nhiều những cái phương tiện thiện xảo để gì? Để cảm hóa cái vị vua gọi là độc ác ấy. Từ một ông vua độc ác sau khi được Ngài Phật Đồ Trừng cảm hóa cho, thì ông vua Thạch Lặc đó trở thành một ông vua Phật tử. Chỉ có nể kính mỗi gì? Kính mỗi ông vua, chỉ kính mỗi Ngài Phật Đồ Trừng thôi. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên. Mà Ngài Phật Đồ Trừng thì chúng ta biết cái giai thoại. Ngài ăn xong, Ngài ra ngoài suối, Ngài tự cầm dao, Ngài mổ bụng Ngài ra, Ngài lấy ruột ra Ngài rửa cái suối này. Rửa xong bắt đầu Ngài lại lấy ruột và Ngài lại cho vào trong bụng này. Xong Ngài xoa một tí này, thế là vết thương, vết mổ lại hết sạch, chả có tí sẹo nào cả. Đấy mới gọi là Ngài có đại thần thông. Và Ngài độ được một vị đại đệ tử, đó chính là Pháp Sư Đạo An. Sau này là Ngài Thích Đạo An. Và từ Ngài Đạo An, sau này Ngài mới kêu gọi là tất cả những người xuất gia đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Cho nên tại sao chúng ta không lấy họ Thích, mà vẫn còn lấy họ Trần, họ Bùi, họ Nguyễn, họ Lê, họ Phạm làm gì, vân vân. Đại khái là ý như thế. Thì bên Trung Quốc ngày xưa thì nó có nhiều cái họ khác nhau, nhưng mà tôi lấy họ ở Việt Nam chúng ta cho là ví dụ như thế. Họ Trần, họ Bùi, họ Nguyễn, họ Đinh, họ Bạch, họ Quách, họ Bùi, họ Lê, họ Phạm, vân vân. Tại sao mà cứ phải lấy họ ở tại gia của mình đi làm gì nữa? Mà tại sao người xuất gia không lấy họ Thích đi? Và Ngài chủ sướng như thế. Và lúc đó chư Tôn Túc Trưởng Lão thấy là đúng, bây giờ mình xuất gia là đều là đệ tử của Đức Phật, thì bây giờ mình nên đặt là họ Thích, lấy họ của Đức Phật là họ Thích, tức là Thích Tử. Thích Tử là con của Phật, thích tử, thích tôn là cháu của Phật. Đấy, bắt đầu từ đó thì người xuất gia lấy họ thích. Họ thích ở đây không phải là như ở xã hội một số những cái người mà họ không hiểu gì về Phật Pháp, họ lại trêu chọc bán phá Tam Bảo Phật Pháp cho nên họ mới nói là thích đủ thứ. Không phải cái chữ thích ấy đâu. Cái chữ thích ở đây á là chỉ cho gì một dòng họ ở đất nước Ấn Độ cổ cách đây mấy nghìn năm về trước. Dòng họ ấy chính là dòng họ Sa Môn Gotama, tức là dòng họ của Đức Phật Thích Ca đấy. Dòng họ Đức Phật Thích Ca. Cho nên sau cái này thành Phật đó, Đức Phật gì? Lấy cái pháp danh là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy bây giờ thì chúng ta là người xuất gia, bắt đầu là lấy theo gì? Họ thích là như thế. Ta lấy theo họ của Đức Phật Thích Ca. Vì chúng ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà. Từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hóa sinh. Cho nên tất cả những người xuất gia đều gọi là từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hóa sinh. Thầy tổ thì cạo đầu, cho cạo đầu, cạo tóc, cạo râu đi cho. Nhưng mà phải nghe pháp của Phật, phải thọ pháp của Phật, phải trì trai giữ giới, thọ giới và trì trai giữ giới, tức là lời dạy của Đức Phật ở trong tạng luật đó, thì mới có thể thành người xuất gia. Thọ 10 giới trở lên mới gọi là người xuất gia, là Sāji, Sājini và Thức Samana. Rồi thọ lên 250 giới của Tỷ Khiêu, 348 giới của Tỷ Khiêu Ni, lúc đó mới gọi là gì? Mới gọi là Tỷ Khiêu của Tỷ Khiêu Ni, hay còn lúc đó mới gọi là Sa Môn, vân vân. Đó thì tất cả những người xuất gia từ thời ngài Đạo An cho đến nay thì đại đa số những người xuất gia ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Đài Loan, ở Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước theo Phật giáo Đại Thừa bây giờ, đại đa số là lấy họ thích. Người theo Phật giáo Đại Thừa, đại đa số là lấy họ thích. Đấy, ví dụ sư phụ ngày xưa, sư phụ tôi đặt cho một cái tên pháp danh là Thích Đạo Thịnh. Đạo có nghĩa là con đường. Đạo có nghĩa là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Đạo ấy còn gọi là đạo đức, còn có nghĩa là đạo đức, vân vân. Chữ thịnh thì đương nhiên là ngược lại với chữ gì? Chữ suy rồi. Đối lại với chữ suy rồi. Chữ thịnh là chỉ cho sự thịnh vượng. Cho nên sư phụ tôi đặt cho cái pháp danh là Thích Đạo Thịnh. Mình nghe cái tên nó không kêu lắm. Thì đại ý là gì? Là cũng chưa hiểu về chữ Hán mà. Chưa hiểu về chữ Hán và chưa hiểu về cái ý nghĩa. Thế là mình cứ thích cái tên gì nó phải kêu kêu. Nó phải kêu kêu một chút, nó phải hay một chút, nó nổ một chút. Tuổi trẻ mà các quý vị. Tuổi trẻ cho nó nghe cái tên gì nó phải kêu kêu một chút, nổ một chút. Mọi người dễ gọi và dễ nghe một chút. Thế xong rồi thấy mình, nét mặt của mình kiểu như là không được hoan hỉ lắm với cái tên là Thích Đạo Thịnh ấy. Thế là xong sư phụ rồi mới giải thích, mới bảo là vì sao á tôi đặt cho chú là Đạo Thịnh. Vì chú là người dân tộc xuất gia đầu tiên, dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên. Cho nên cũng muốn rằng là sau này học hành, tu tập đến nơi đến chốn, có thể đem giáo pháp của Đức Phật về quê hương, về với dân tộc của chú để mở mang, để hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, khiến cho những người ở trên dân tộc của chú biết tới Phật Pháp, làm cho đạo Phật được phát triển đến những cái vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như thế. Đây cũng là một cái việc làm rất là tốt vậy. Đem đạo vào đời, khiến cho đời biết đến đạo, đạo đời viên dung tốt đẹp, khiến cho con người ta biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, biết tu tập cầu đạo giải thoát giác ngộ, thì đây chính là trên thì báo ân Phật, dưới thì độ chúng sinh vậy. Cụ ngày xưa cụ nói câu chữ Hán là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Xong rồi cụ mới giải thích là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh có nghĩa là trên thì khất cầu giáo pháp của Phật để tu tâm dưỡng tính, mong cho mình sớm được giác ngộ giải thoát, gọi là thượng cầu Phật đạo, hay còn gọi là trên cầu Phật đạo. Hạ hóa chúng sinh hay còn gọi là dưới độ chúng sinh ấy, có nghĩa là gì? Học được thì không được giấu giếm, không có được bo bo giữ lại cho bản thân mình. Của người, vì người xuất gia là phải vị tha, phải vô ngã, phải vì tất cả chúng sinh khổ nạn để đi vào đời để giáo hóa, dẫn dắt, giúp đỡ cho mọi người cùng biết tới Phật Pháp, cùng được giác ngộ và giải thoát như mình. Đó mới là cái người xuất gia chân chính. Cho nên hạ hóa chúng sinh, tức là phải đi vào đời để mà cứu độ chúng sinh, không được ngại khó, không được ngại khổ, vì con đường mình đã chọn, con đường mình đã nguyện theo bước chân Phật để xuất gia cầu đạo phổ độ chúng sinh là gian khổ lắm, vất vả lắm, khó nhọc lắm, chứ không phải là xuất gia là sướng đâu. Sư phụ làm cho một hồi như thế và giải thích rằng đấy, cái tên á, có thể nó không kêu không đẹp bằng á, những tên của người khác, nhưng mà cái trọng trách và cái ý nghĩa nó lớn lao như thế. Đặt cho chú cái pháp danh là Thích Đạo Thịnh, mong rằng sau này chú học hành tu tập cho tốt, trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp mọi người, đặc biệt là những người dân tộc vùng sâu vùng xa như các chú. Chỉ có các chú mới có duyên để độ họ, còn chúng tôi biết đâu là văn hóa của họ, biết đâu cái tiếng thổ ngữ của họ để mà độ họ đâu. Cho nên đấy là cũng là cái lần đầu tiên mà nghe sư phụ đặt tên, thì mình cũng cảm thấy là nó không được kêu lắm. Vậy mình ngày xưa tôi thích những cái tên khác, thực sự trong lòng mình cứ thích một cái tên gì đó mà nó phải kêu kêu. Đọc lên một cái là nghe nó phải gì? Nghe nó phải hoành tráng. Nhưng mà không ngờ là sư phụ lại đặt cho mình một cái pháp danh như vậy. Và thấy mình có vẻ mặt là không hoan hỉ lắm, thì sư phụ phải giải thích cho như thế. Sau khi nghe sư phụ giải thích thì mình mới hiểu ra. Cho nên thấy là rất là trân trọng. Mà cũng đồng thời cũng thấy rất là gì? Là lo. Trân trọng là được cái sư phụ cũng đặt cái niềm tin vào đệ tử của mình, cho nên đặt cho mình cái pháp danh như vậy, cái tên như vậy, và cũng mong rằng cái đệ tử của mình sau này có thể làm được một cái việc gì đó để trên báo ân Phật, dưới giúp chúng sinh. Cho nên cái trọng trách và cái niềm tin và cái sự gửi gắm, lòng mong muốn của sư phụ như thế mà mình không làm được thì đấy cũng là một cái điều có lỗi với thầy tổ, với sơn môn pháp phái vậy. Còn làm thì không phải dễ, không phải dễ, bởi vì các vị biết tôi xuất gia thì trình độ văn hóa thấp, phải nói thật là như thế. 6 năm lên được có 4 lớp, đâu có phải là học giỏi đâu, đâu có phải là bậc Châm Anh Thế Phiệt trí tuệ xuất chúng, mở miệng thành văn chương chữ nghĩa lai láng đâu. Không phải, thực sự là một gì? Một anh chàng là anh chàng dốt, nghịch ngợm, dốt nát, ngu si, có thể nói là như vậy. Nay sư phụ đặt cho cái pháp danh như vậy, lại giải thích cho mình nghe, mình cảm thấy thì vinh dự có đấy, Nhưng mà cái nỗi lo và cái trọng trách ấy, cũng có đấy. Cho nên là từ đó thì cũng biết để mà chịu khó ngày đêm ấy, dùi mài kinh sử học hành ấy, chuyên cần không dám ăn chơi, không dám buông lỏng, không dám luống phí cái thời gian. Cho nên phát nguyện là chăm chỉ học hành, rồi mài kinh sử. Đọc sách nhiều lắm. Và tu tập cũng nhiều lắm. Ngày xưa mới xuất gia thì phải nói là tu tập cũng không phải là cái dạng vừa đâu. Ngày đến 3-4 thời tụng kinh, 2 thời ngồi thiền, ngày nào cũng vậy, cứ phải đủ 6 thời. Ăn một bữa, ngày ăn một bữa, quá ngọ không ăn. Ngày xưa mà bắt đầu sư phụ cho vào ở chùa Ngọc Tân mà cái là được học mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái mùa hạ đầu tiên năm xuất ra cái năm mới cạo tóc năm 1997 á. Đi học kinh Pháp Hoa mà cái là đầu tiên tôi được học là học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đi tổng tăng an cư năm 1997. Cho nên là thích quá. Về là phát nguyện là ngày ăn một bữa. Chỉ trai giữ giới ngày ăn một bữa. Quá ngọ không ăn. Năm sáu năm như thế. Cho nên nó khiến cho thân hình nó cũng gầy còm, ốm yếu. Thậm chí là nhiều lúc là bệnh tật là như là cái gió thổi một chút là bay rồi. Nhưng mà cái sự tu hành vẫn là tinh tiến vậy, vẫn giữ gìn cái sự tinh chuyên vậy. Đấy, cũng may là tuổi trẻ được sư phụ giải thích cho cái pháp danh và cái trách nhiệm của người đệ tử xuất gia mang dòng họ Thích. Thích tử mà, tức là con của Phật mà. Mang danh là con của Phật thì phải tu làm sao đó, thì trên phải báo ân Phật, dưới thì phải cứu độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, thì đó mới là xứng đáng là sa môn thích tử, mới gọi xứng đáng là người xuất gia, là con của Đức Phật vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng bắt đầu từ ngày Pháp Sư Thích Đạo An, ngài bắt đầu là cổ suý, và ngài là cái người cũng tự mình thay đổi cái tên họ đứng đầu tiên của mình, đó là họ Thích, là Thích Đạo An. Và sau này ngài Thích Đạo An có rất nhiều đệ tử, nhưng có một vị đệ tử nổi tiếng ở trong tông môn, mà vị đệ tử đó sau này chính là sơ tổ của Tịnh Độ Tông của chúng ta, đó chính là ngài Thích Tuệ Viễn, hay còn gọi là ngài Tuệ Viễn đó. Ngài Tuệ Viễn là gọi tắt thôi nha. Tên đầy đủ của ngài ở trong chính sử của Phật giáo đó là ngài Thích Tuệ Viễn. Vì sư phụ của ngài là ngài Thích Đạo An bắt đầu đặt họ Thích rồi. Và đến đệ tử của ngài Thích Đạo An á có rất nhiều, nhưng có một vị đệ tử xuất chúng và sau này là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, đó chính là ngài Thích Tuệ Viễn ở Lư Sơn đó các quý vị. Đấy, và từ đó Phật giáo Đại Thừa ở Trung Hoa, ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, rồi vân vân, một số nước theo Phật giáo Đại Thừa nữa, thì khi đó là đại đa số là chuyển từ họ của tại gia của mình sang họ Thích vậy. Còn cái pháp danh sau xuất gia là do sư phụ đặt cho. Đây thì chúng ta thấy ở đây ngài Thế Nhiêu xuất gia được sư phụ của mình là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài đặt cho một cái pháp danh sau khi xuất gia, không gọi là Thế Nhiêu nữa mà gọi là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Đấy, tỷ khiêu là chỉ cho người xuất gia thọ 250 đại giới của Đức Phật gọi là tỷ khiêu, hay còn gọi là đại đức như chúng tôi này vậy. Đấy, gọi là tỷ khiêu hay gọi là đại đức cũng được. Hay như Phật giáo Việt Nam chúng ta miền Bắc thì gọi nôm na thì gọi là sư ông. Chúng ta biết nhé, ở miền Bắc chúng ta gọi là sư ông á, có nghĩa là chỉ cho người mới thọ từ sa di để thọ lên 250 giới gọi là lên đại đức đó. Nhưng mà thường thường nếu mà sư phụ mà là đại đức á, thì học trò gọi là gì? Gọi là sư ông thôi. Đấy, khiêm tốn như vậy. Nhưng mà chúng ta biết miền Bắc chúng ta là sư ông là chỉ cho các vị tân tỷ khiêu, tức là những người mới thọ giới tỷ khiêu gọi là sư ông. Khoảng năm hạ trở lên á, thì thường là gọi là đại đức. Còn năm hạ trở xuống thường là gọi là, bốn hạ trở xuống gọi là sư ông. Năm hạ trở lên thường gọi là đại đức. Tất nhiên ở trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì kể là từ khi á, thọ 250 giới đều gọi là đại đức rồi. Đấy, nhưng mà ở miền Bắc chúng ta bằng cái văn hóa vùng miền, cho nên là khi mới thọ giới thì chúng ta thấy là thường là nếu mà sư phụ á, chưa lên thượng tọa á, thì các đệ tử thường chỉ xưng là sư ông và gọi là sư ông thôi. Còn á, cái từ đại đức á, thì thường là gọi cho thầy, gọi cho sư phụ của các sư ông ấy, không có là cá mè một lứa bằng nhau hết cả. Đấy, đấy là cũng cái là cái văn hóa vùng miền, kính trên nhường dưới, trọng già thì phải tôn già lên vậy, kiểu đó như thế. Nhưng mà chưa được tấn phong thượng tọa thì gọi là đại đức, còn người mới thọ giới gọi là sư ông. Như thế, kiểu nó thế. Còn á, ở từ Huế trở vào nhé các vị nhé, vào miền Nam á, khi gọi là ôn, khi gọi là ôn á, có nghĩa là gì? Là các cụ á, hòa thượng, đại lão hòa thượng đấy, hay gọi là sư ôn á, hay là sư ông á. Tức là từ Huế trở vào, các vị nhớ nhé, từ Huế trở vào khi mà nghe gọi là sư ông thì Huế thì gọi là sư ôn, thì về tiếng ở trong đó các cụ nó hơi la lá na ná lái lái thì một chút là sư ông, chính là sư ông ấy, hay còn gọi hay ông ấy, ông hoặc sư ông. Thì ở trong á, Huế trở vào miền Nam là chỉ cho các cụ đại lão hòa thượng. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó. Còn miền Bắc á, sư ông có nghĩa là gì? Là còn rất nhỏ, mới thọ giới tỷ khiêu vậy, tân tỷ khiêu rồi gọi là sư ông. Đấy, văn hóa vùng miền chúng ta hoàn toàn cũng cái danh từ ấy. Nhưng miền Bắc sư ông là chỉ cho các vị tân tỷ khiêu mới thọ giới tỷ khiêu vậy. Còn ở từ Huế trở vào miền Nam thì ông hay còn gọi là sư ông ấy, là chắc chắn là các vị đó là các vị đại lão hòa thượng. Đại lão hòa thượng tức là các cụ tuổi đời tuổi đạo đều cao vậy, gọi là đạo cao đức trọng vậy, cho nên mới gọi là ôm, hay mới gọi là, hay còn gọi là sư ôm, hay còn gọi là sư ông, hay là ông đó, vân vân. Đấy, cũng nói thêm như vậy, giải thích thêm một chút để các Phật tử chúng ta cũng biết được, và các sư ở trong chùa chúng ta cũng biết được cái văn hóa, cái danh từ của vùng biển như thế. Đấy, thì chúng ta thấy khi mới xuất gia mà thì không có ai tự mình được đặt tên cho mình cả. Có thầy có tổ thì về thầy tổ thì đặt tên cho. Vì người xuất gia không tự mình cạo tóc, không tự mình phát nguyện thọ giới xuất gia được, mà phải có thầy tổ, tác bạch chư tăng để làm lễ thế pháp cho. Làm lễ thế pháp tức là cạo tóc đó. Thế pháp mình gọi là nôm na gọi là cạo tóc, hay là còn gọi là xuống tóc đó. Phải có thầy tổ làm lễ cầu tăng và thế pháp xuất gia cho mình. Thì đấy là giai đoạn đầu tiên để vào làm chú tiểu. Làm chú tiểu một thời gian, học uy nghi phép tắc, khóa tụng khóa niệm, vân vân, thì thỉnh chuông cúng cháo các thứ này thì ổn rồi. Sư phụ mới thì mới cho đi thọ giới sa di. Mà thọ giới sa di mình sư phụ cũng không trao truyền giới được, mà phải cầu gì ạ? Cầu chư vị tôn túc hòa thượng thượng tọa, gọi là tam sư thất chứng. Tam sư tức là ba vị thầy hòa thượng, thầy Yết Ma và thầy A Xà Lê, đấy là ba thầy hòa thượng. Thầy hòa thượng này, thầy hòa thượng còn gọi là thầy giáo thọ. Hai là thầy Yết Ma, ba là thầy A Xà Lê. Rồi ngoài ra còn có gì các thầy, các thầy tôn chứng. Thầy A Xà Lê này còn là tiếng phiên âm tiếng Phạm, tiếng Việt chúng ta có thể dịch là tôn chứng. Chúng ta thấy là thầy hòa thượng này, thầy Yết Ma này, thầy giáo thọ này và thầy tôn chứng. Yết Ma còn gọi là, còn gọi là giáo thọ. Thầy hòa thượng, Yết Ma, A Xà Lê và bảy vị thầy tôn chứng nữa gọi là tam sư thất chứng. Trong đàn giới gọi là tam sư thất chứng. Tam sư thất chứng tức là ba thầy hòa thượng, Yết Ma, A Xà Lê và bảy vị thầy tôn chứng nữa, để chứng minh cho, trao truyền giới pháp cho, sau đó mới mới là người xuất gia đích thực, gọi là sa di hoặc sa di ni giới. Mình nôm na gọi là sư bác đó. Gọi là sư bác đó. Ở trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi là sa di và sa di ni. Ở miền Bắc chúng ta theo vùng miền thì gọi là sư bác. Sau khi thọ sa di sa di ni một thời gian rồi, ni thì phải trải qua một thời gian, một hai năm nữa học pháp thức Swamana. Sau đó thì mới được thọ giới tỷ khiêu ni. Còn tăng thì sau khi một hai ba năm sau khi thọ giới sa di đó thì mới thọ lên đại giới, mới lên thì thọ tỷ khiêu. Tỷ khiêu mà như chúng tôi nói lúc nãy ở miền Bắc chúng ta gọi là sư ông. Lúc là mới thọ giới gọi sư ông đấy. Thì tất cả những người xuất gia đều phải có thầy tổ thế pháp và cầu tam sư thất chứng trao truyền giới châu tuệ mạng cho, thì lúc đó mới trở thành người xuất gia. Chứ không phải tự mình đặt pháp danh, tự mình lấy dao cạo tóc của mình đi và mình đối trước Tam Bảo hay là đối trước tượng Phật mà phát nguyện thọ giới xuất gia được đâu. Bồ Tát giới xuất gia thì tự thọ được, tự thệ được, tự phát nguyện, tự thệ, tự thọ được. Nhưng mà giới xuất gia làm sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỷ khiêu ni á, là phải có tam sư thất chứng. Đấy, bên ni giới á, thì phải có gì? Hai hội đồng giới sư ni và giới sư tăng. Tức là bên ni á, thọ giới thì ngoài á, tam sư thất chứng á, bên ni giới ra trao truyền giới cho, thì còn phải sang lễ tăng và còn phải sang để tăng tác pháp cho sau khi truyền giới, bên ni truyền giới cho xong nữa, thì lúc đó mới đầy đủ, mới trọn vẹn giới thể và giới tướng vậy. Thì lúc đó mới trở thành gì? Những vị xuất gia sa di ni, thức xoa mana ni và tỷ khiêu ni vậy. Đó, chúng ta thấy phải như thế đấy. Đấy là pháp của tăng, pháp của Phật chế định, và sau này Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi là pháp của tăng, không thể bỏ qua được vậy. Cho nên chúng ta thấy đó, trước khi cạo tóc hoặc sau khi cạo tóc, sư phụ đặt cho mình một cái pháp danh. Pháp danh như thế nào đó thì tùy sư phụ, nhìn mình để sư phụ đặt cho. Còn tu được hay không là ở mình, chứ không phải là do sư phụ. Sư phụ chỉ là một phần để là người thầy, gọi là dẫn đường chỉ lối, tác thành cho mình và hướng dẫn cho mình trên con đường đạo mà thôi. Còn tu được hay không là do mình. Sư phụ thì mong muốn cho mình trở thành một con người như thế nào đó thì đặt cho pháp danh cho mình thôi. Ví dụ sư phụ của tôi có ba anh em, ba đệ tử xuất gia. Sư phụ tôi có ba anh em, ba đệ tử xuất gia. Tôi là lớn thì sư phụ đặt cho là Đạo Thịnh. Còn vị sư đệ đàn em dưới tôi thì sư phụ tôi đặt cho cái tên pháp danh là gì? Đạo Thuần. Đạo Thuần. Sau này tôi mới cứ suy nghĩ mãi tại sao sư phụ lại đặt cho bác ấy là Đạo Thuần. Thì bây giờ mới hiểu, Vì sao sư phụ lại đặt cho là đạo thuần và mong muốn gì? Nó thuần, nhưng mà không biết nó có thuần được không, khổ lắm. Xong cái vị sư đệ thứ ba là gì? Sư phụ tôi đặt cho cái phép là đạo vượng. Đạo thịnh, đạo thuần, đạo vượng. Đạo vượng, chữ vượng ấy, thế chúng ta chữ vượng ấy, nghĩa nó cũng phải giống như chữ thịnh. Thịnh vượng mà. Chữ vượng nó có một bộ bộ nhật với có gì, có một bộ vương là chữ vượng. Bộ nhật có nghĩa là mặt trời, bộ vương có nghĩa là vua, là chữ vượng nó như thế. Cho nên đúng là giống như chiết tự phải nói sư phụ tôi cũng rất giỏi về cái nhìn tướng, vì cụ có tu về mật tông cho nên cụ đặt tên ba anh em, ba tính cách khác nhau, một trời một vực. Đạo vượng thì chỉ có thích tu thôi. Thầy có thể nhập thất 5 năm, 10 năm các quý vị. Chỉ có nhập thất và niệm Phật mỗi một năm, thầy chỉ ra ngoài có chưa đầy 30 ngày thôi. Một năm 360 ngày mà thầy ra ngoài chưa đầy 30 ngày, còn ở trong thất suốt như vậy. Mà thầy nhập thất phải đến hơn chục năm nay rồi. Cứ nhập thất và chuyên tu thôi. Ai nói thế nào cũng kệ. Sư phụ nói cũng kệ, mà sư huynh nói cũng kệ. Chỉ cười thôi. Cười. Chỉ có cười thôi. Chỉ có niệm Phật thôi. Chỉ có niệm Phật thôi. Việc chùa, việc chiền thì cũng kệ, giao cho các Phật tử, giao cho các vãi. Muốn làm thế nào thì làm. Thầy chỉ có niệm Phật. Đấy cũng là một hạnh. Còn tôi thì suốt ngày cứ đi lo xây chùa, làm tượng, hoằng pháp, giáo hóa, mở pháp hội, mở khóa tu, rồi việc chùa, rồi việc của giáo hội. Bao nhiêu những khó khăn, bao nhiêu có thể có những lúc có thể nói là bao nhiêu những tủi nhục, bao nhiêu những gì? Những điều bất như ý mà mình cũng phải cố gắng để vượt qua. Bây giờ mình xem cái chữ thịnh ở trong chữ Hán. Chữ thịnh á, ở trên nó là gì? Là chữ thành. Trên nó là chữ thành, thành tức là thành tựu á, thành công á, thành danh á, thành tài á. Trên là chữ thành, nhưng ở dưới chữ thành ấy nó là gì? Là bộ huyết. Nó là bộ huyết. Bộ huyết có nghĩa là gì? Huyết có nghĩa là máu. Là máu. Các vị nhớ, nó là máu. Trên chữ thành, dưới bộ huyết. Hay là trên chữ thành, dưới chữ huyết. Huyết có nghĩa là máu. Theo chiết tự từ chữ Hán, muốn thành tựu thì phải gì? Phải đổi bằng gì? Bằng máu. Muốn thành công thì phải đổi bằng máu. Muốn thành tài cũng phải đổi bằng gì? Bằng máu. Máu ở đây ấy, có thể chúng ta được hiểu là gì? Sự gian truân, vất vả, có thể nói là khổ cực, có thể nói là gì? Là có những lúc phải ăn cơm chan với nước mắt, có những lúc phải nói gì mà mình thậm chí là đến cái lâm vào cái đường cùng là chán nản. Có thể nói là có những lúc là vô vọng. Nhưng nếu muốn vượt qua, muốn thành công, muốn thành tài, muốn thành tựu thì phải gì? Phải vượt qua nó. Tất cả những nỗi khổ, niềm đau, sự oan khuất hay là những thử thách lớn nhỏ ấy, mình đều phải vượt qua nó mới có thể gì? Có thể thấy được ánh sáng ở phía trước, mới có thể thấy được cái sự thành tựu, cái đích thành công ở phía trước. Cho nên là chữ thịnh của tôi á, tức là tên của tôi á, viết bằng cái chữ thịnh á, trên là thành, dưới là gì? Là huyết. Tức là muốn thành công phải đổi bằng gì? Bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng công sức, bằng tâm nguyện, thậm chí là bằng cả gì? Bằng cả máu nữa, thì mới có thể thành công được. Còn là chiếc vượng của sư đệ của tôi ấy, sư phụ tôi đặt cho, nó đã sướng sẵn rồi. Chứ Nhật có nghĩa là, bộ Nhật có nghĩa là mặt trời. Chứ vua thì chúng ta thấy không? Chứ vương có nghĩa là vua. Cho nên ông ấy chẳng có phải lo nghĩ cái gì cả. Xây chùa, làm tượng, đúc chuông các thứ, kệ, ông ấy chỉ có tu niệm Phật thôi. Mọi việc khác thì có già, có vãi và có nhân dân lo cho hết. Cứ thủng thẳng thế thôi, chả phải suy nghĩ gì. Đúng là sướng, số sướng. Nhưng mà tất nhiên, mỗi người một nhân duyên, một cái gì, cái sở tu, sở hành khác nhau, hạnh nguyện khác nhau, thì cái nhân tu họ cũng khác nhau. Đấy. Từ khi xuất gia tới giờ, phần lớn là thầy ấy cứ nhập thất thôi. Nhập thất hơn chục năm nay rồi. Nhập thất đâu từ năm 2007-2008 gì đó. Tới nay là năm 2020 rồi, tức là 12-13 năm nay rồi. Thầy cứ nhập thất suốt như vậy. Mỗi một năm ra ngoài chưa đến 30 ngày đâu. Năm thầy về khoảng độ 7-8 ngày đến chục ngày Tết ở chùa với dân. Và dỗ tổ thì về 3-4 hôm với dân, tức là về khoảng 15-20 ngày. Cứ cho là năm thì ở nhiều nhất với dân, với chùa với dân là khoảng 30 ngày. Còn lại khoảng 330 ngày trong một năm ấy, tức là 11 tháng ấy, thầy chuyên nhập thất và chuyên niệm Phật. Đấy. Tôi lắm khi làm nhiều mệt mỏi, làm nhiều mà có khi người ta lại không ghi nhận cái việc của mình làm là tốt, thậm chí người ta còn đi phỉ báng, người ta còn đi đổ tội cho mình nữa, mình cũng buồn lắm. Cho nên nghĩ là hay là thôi, buông hết đi để vào nhập thất chuyên tu như sư đệ của mình là sướng đấy. Ấy lắm khi tôi nghĩ thế đấy. Cứ như sư đệ của mình, như thầy Đào Vượng là sướng đấy. Thực sự các con những lúc vậy các quý vị, mình xây chùa, làm tượng á, để mở mang các khóa tu cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho các cháu thanh thiếu niên, các cháu học sinh, sinh viên, vân vân. Khổ cực lắm chứ các quý vị. Khó khăn lắm chứ các quý vị. Nhưng mà có những lúc có thì báo chí có khi họ không hiểu, họ lại đến họ nói là mình xây dựng trái phép, hay là mình là coi thường pháp luật thế này thế khác thế kia. Buồn lắm. Nhưng lúc như thế chỉ nghĩ là thôi, hay là thôi buông hết đi để về núi để niệm Phật thôi. Làm một cái cốc, một cái am nho nhỏ để niệm Phật thôi. Buông hết đi tất cả để một lòng niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương thôi. Ấy đổ máu, đổ huyết, đổ mồ hôi, nước mắt ra nhiều như vậy rồi mà đâu người ta có ghi nhận đâu. Đâu người ta có biết rằng mình gian truân vất vả đến mức độ nào đâu. Đâu có biết rằng mình muốn cho tốt đời đẹp đạo đâu. Làm chùa cũng là làm cho dân, xây tượng cũng là xây cho đời. Ông sư có mang được theo đâu. Chết thì hai bàn tay trắng ra đi. Đến với đạo hai trắng, trắng hai bàn tay. Hai bàn tay trắng thì khi ra đi cũng gì, cũng trắng hai bàn tay thôi. Có cái gì đâu. Mà đặc biệt là tôi thì chắc chắn là khác với rất nhiều người rồi. Tôi có phát nguyện, có một cái đại nguyện đó là không giữ tiền bạc của cải cho cá nhân mình. Cho nên nhiều người thấy tôi làm chùa này, chùa nọ, chùa to cảnh lớn như vậy với mục đích để hoằng pháp độ sinh, có khi người ta nghĩ là tôi chắc nhiều tiền lắm. Tích cái cóp chứa đựng được nhiều tiền lắm. Nhưng chỉ có những Phật tử thuần thành, những đệ tử ở gần sát ngay cạnh thầy thì mới biết là thầy chả có giữ một cái gì cho mình cả. Xin lỗi các vị, lắm khi đi ra đường còn phải xin đệ tử, bác có tiền không đưa cho tôi mấy trăm tôi đổ xăng. Thế đấy. Nói thật, sự thật tận đáy lòng với các quý vị là đó là sự thật đấy. Chỉ có những Phật tử thân tín, những người đệ tử gần gũi mới hiểu được thầy, mới biết được thầy mình như thế nào. Còn họ có khi bề ngoài họ cứ nhìn thấy cái đại tượng lớn như vậy, thấy cái chùa to như thế, đất rộng như vậy, họ nghĩ rằng là cái ông sư chùa Khai Nguyên, ông Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên, cho ông giàu lắm. ông chắc là lắm tiền lắm. Bởi vì chúng ta biết là nếu ở ngoài đời họ nhìn vào cái cơ ngơi xây dựng ấy, họ biết là đấy là giàu hay là nghèo. Ở ngoài đời thì phải có tiền mới xây được chứ. Ở trong đạo cũng vậy, cũng phải có tiền mới xây được chứ. Nhưng ở ngoài đời ấy, thì họ lại khác. Trong đạo tiền ở đây là của đàn na tín thí thập phương, của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân bách gia trăm họ. Họ nghe pháp, họ có duyên với chúng tôi, khi chúng tôi kêu gọi họ phát tâm xây dựng và họ tin tưởng chúng tôi ấy, cho nên họ bớt ăn bớt mặc bớt tiêu ở trong gia đình họ để họ cúng dường một ly một lai. Thậm chí có người họ biết là các vị biết là họ hàng mấy chục năm nay có bà cụ ở dưới Hà Đông ấy, đi bán rau muống hơn 30 năm nay nhon được 3 triệu bạc, 3 triệu đồng. Khi nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng, nói về công đức cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, bà cụ ấy không một chút suy nghĩ, về liền là gì? Lấy hết cả 3 triệu đồng tiền lẻ ấy, mà bà cụ nhoan 30 năm, hơn 30 năm nay rồi. Và bà cụ nghĩ rằng dành cái số tiền đấy sau này mình chết để cho xóm làng, để cho khu phố làm ma cho mình. Vì cụ họ hàng không còn ai nữa, chỉ có một thằng con trai duy nhất thì nó gì? Nó lại không có vợ có con, nó lại suốt ngày cờ bạc rượu chè. Bà cụ suốt ngày còng lưng đi hái rau, may mà còn một cái ao nho nhỏ để trồng rau muống. Hàng ngày hái rau xong gánh rau ra chợ Hà Đông bán. Về thì thằng con trai nó lại đòi hết. Nó lại xin hết, nói là xin cho nó, gọi là cho nó gọi là nó có trên có dưới hiếu đạo một chút thôi, nhưng thực tế thì gần như là nó bóc lột hết. Về một cái là gì? Nó đòi tiền, không cho nó chửi, nó mắng cho. Cho nên bà cụ hơn 30 năm nhon nhấp mới được có đâu hơn 3 triệu đồng một chút thôi. Nhưng mà xong rồi thì lấy cả 3 triệu ra ngoài chợ để đổi lấy tiền chẵn, đi 3-4 chuyến xe từ Hà Đông ra Mỹ Đình, xong rồi mới lên tới trên này 2-3 chuyến xe buýt mới lên tới đây mới xin gặp thầy, mới xin cúng dường một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ ở trong lòng đại tượng 3 triệu ấy. Trân trọng lắm các quý vị, đâu phải đơn giản đâu. Đây là gì? Đây là mồ hôi nước mắt và công sức tâm huyết hơn 30 năm của một cụ già, đâu phải đơn giản đâu. Nhưng mà vì mộ đạo, vì tin tưởng chúng tôi, cho nên bà cụ sẵn sàng bỏ cái tiền mình nhoan nhấp hơn 30 năm ấy ra. Trước đây thì bà cụ cứ đinh ninh rằng để lại cho khu phố, sau này họ làm ma cho mình khi mình chết, vì bà cụ chẳng tin vào đứa con của mình có thể làm ma cho mình, vì nó có cái gì đâu. Suốt ngày nó nát rượu lại cờ bạc nữa. Mình làm được, bán rau được đồng nào về, nó gì, gọi là nó xin, nhưng thực tế là gì? Nó chấn hết còn đâu. Đây là chẳng qua bà cụ nhoan nhấp mãi từng đồng tiền lẻ, bỏ vào nhất vào cái chỗ nào đó, giấu vào chỗ nào đó, thì bây giờ lấy ra mới có cái tiền đấy. Cho nên chúng ta thấy, đấy, người thì một ly một lai, có người thì hơn 30 năm nhon nhấp khi nghe chúng tôi giảng về công đức cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và làm chùa tô tượng đúc chuông. Nói về nhân quả, vì sao đời nay chúng ta nghèo, chúng ta đói, chúng ta khổ? Vì sao đời nay chúng ta lại được vinh hoa phú quý, giàu sang, quyền cao chức trọng? Trong kinh Địa Tạng, cũng như kinh Nhân Quả và các kinh điển khác, Đức Phật nói do cái nhân tu bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, thì đời sau sẽ được, thì sinh ra sẽ được bình an, mạnh khỏe, giàu sang, phú quý, công thành, danh toại vậy. còn bo bo, keo kiệt, bún xín, thì sinh ra đời sau tuy được thân người nhưng mà nghèo cùng, khốn khổ, ốm đau, bệnh tật vậy, vân vân. Cho nên nghe, người ta hiểu, người ta tin, người ta đem tâm đến để nhờ chúng tôi đứng lên để làm chùa tô tượng đúc chuông. Gọi là các Phật tử và nhân dân gọi là đóng bè tập phúc, gửi gắm cái niềm tin vào chúng tôi để đóng bè tập phúc, làm lên những pho tượng, những cảnh chùa ấy, để cho nhân dân tín đồ Phật tử có nơi để chiêm bái, có nơi để tu tập, có nơi để học pháp, có nơi để hành trì theo lời dạy của Đức Phật vậy. Đấy, chứ đâu có phải là chúng tôi như ở ngoài đời đâu, buôn bán gì đâu mà tích trữ của tiền của. Mà người xuất gia tích trữ tiền của là trái với lời Phật dạy rồi. Cho nên có khi người ta cúng được một đồng là làm 2 đến 3 đồng. Lắm khi nó túng thiếu thì còn phải đi vay mượn các quý vị. Đấy, thực tế là gì? Mấy ngày hôm nay gần Tết. Mấy ngày hôm nay gần Tết, các đội thợ đội nào thì cũng ngóng ngóng là thầy thanh toán cho chúng con để chúng con về quê ăn Tết. Năm nay là đại dịch Covid, tín đồ Phật tử và các doanh nghiệp làm ăn cũng rất khó khăn vất vả, nhân dân cũng rất vất vả. Đáng lẽ thì tổ chức được cái pháp hội cuối năm thì Phật tử về tham dự lễ thì còn phát tâm cúng dường đồng ra đồng vào, còn có để thanh toán cho thợ chứ. Họ về ăn Tết như mọi năm, nhưng năm nay là gì? Đang chuẩn bị tổ chức pháp hội thì Covid phải đóng cửa ngay. Tự mình phải ý thức và đóng cửa ngay. Không phải chờ đảng, nhà nước, chính phủ hay là chính quyền họ bảo đóng cửa nữa mà đóng ngay. Đóng ngay buổi chiều ngày đầu tiên phát hiện ra ca bệnh ở ngoài cộng đồng. Sáng phát hiện ra cộng đồng, phát hiện ca bệnh cộng đồng thì chưa là gì? Là chỉ đạo là đóng cửa chùa rồi và dừng pháp hội rồi. À, cho nên đấy, vì dừng pháp hội thì đương nhiên không có Phật tử vào chùa, không có Phật tử về chùa thì sẽ rất khó khăn về phần kinh phí để mà thanh toán cho anh em các tổ thợ họ về quê ăn Tết. Tính sơ sơ cũng phải đến 11-12 tổ thợ tất cả. Tổ thợ ít nhất cũng là 5-6 người, tổ thợ nhiều nhất thì khoảng 20-25 người. Các vị cứ tính sơ sơ thôi. Mỗi một người, mỗi một ngày công tính bình quân là khoảng độ 350 thôi, người nhiều bù người ít. Những công thợ mà cả công thợ cao nhất là 1 triệu một công. Không đơn giản đâu các quý vị nhé. Đấy là những thợ đắp vẽ, thợ hoa văn, những thợ đục tượng, thợ cả, phải 1 triệu một công, chưa tính cơm nuôi, ngày ăn 3 bữa. Còn thợ mà gọi là công thấp nhất cũng 300.000 một công. Thế tôi tính bình quân là khoảng 350-400 thôi, từng ấy con người. Cũng là cả một vấn đề đó, không phải đơn giản đó. Mấy bữa nay thì cứ phải gọi điện hết cho Phật tử này đến cho Phật tử. Đó, tất nhiên là những Phật tử mà cũng thuần thành, không phải ai thầy cũng gọi. Thầy thì tính như vậy. Cũng là, đấy, làm cái gì thì khổ cái đấy mà. Cho nên sư phụ tôi mới nói đặt cho tên, tôi đang nói sư phụ đặt cho cái pháp danh là Thịnh. Thịnh thì trên thì bộ thành, dưới thì bộ huyết. Cho nên muốn thành công được thì phải gian truân vất vả, khổ cực, thậm chí là phải trả bằng gì, phải đổi bằng cái gì, cả xương máu mới có thể thành tựu được vậy. Thôi nhưng mà dù sao cũng là gì, cái nhân duyên của mình rồi, cái nghiệp của mình rồi, cái duyên của mình rồi. Đấy là người xuất gia là không thể tự mình chọn cho mình một cái tên được, mà để cho sư phụ của mình nhìn mình, nhìn trên tướng của mình, trên nét mặt của mình, nhìn trên cái cử chỉ hành động uy nghi phép tắc của mình. Thậm chí là các cụ mà hiểu biết, các cụ mà tinh, các cụ mà có về tâm linh thông tỏ, các cụ còn thì còn biết cả nội tâm của mình, các cụ để đặt cho mình cái tên, không phải đơn giản, đặt cho mình pháp danh nữa cơ. Đấy, thế tất nhiên được hay không là do mình nhé, chứ không phải cái pháp danh tốt là nó tốt đâu. Nhưng mà các cụ đặt tên 10 người thì phải trúng 7-8. 10 người thì phải trúng 7-8. Đấy, cho nên ở đây mới nói gì, ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đặt cho đệ tử của mình là ngài Đức Vua Thế Nhiêu, sau khi xuất gia Thọ Giới Tỷ Khiêu, ngài đặt cho cái pháp danh là gì, là Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Đấy, tôi đang giải thích về cái tên, cái pháp danh của đệ tử xuất gia theo thầy vậy. Đấy, và cái tên Pháp Tạng Tỷ Khiêu này không phải là tự do. Đức Vua Thế Nhiêu tự đặt đâu, mà do thầy của mình đặt cho. Sau khi được xuất gia, được thầy của mình là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đặt cho pháp danh là Pháp Tạng, thì ngài nghiêm trì giới luật. Tức là Đức Vua Thế Nhiêu đó, ngài bây giờ xuất gia rồi có tên là Pháp Tạng, ngài nghiêm trì giới luật, đức hạnh cao viễn, siêu vượt thế gian, đạt trí tuệ biện tài, được thâm giải đệ nhất. Chúng ta đấy, đặt cho tên là Pháp Tạng thì ngài đã thông tỏ được tạng pháp của Phật ngay chưa? Chắc chắn chưa. Mà ngài phải gì? Đầu tiên là phải nghiêm trì các giới luật mà thầy của mình dạy cho. Người xuất gia phải nghiêm trì giới luật thì mới có thể trở thành bậc long tượng ở trong tông môn vậy. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy gì? Sau khi được sư phụ cho xuất gia làm vị đại sa môn, đặt cho pháp danh là Pháp Tạng Tỷ Khiêu, thì ngài phải nghiêm trì giới luật. Sau khi nghiêm trì giới luật xuất gia tu hành dần dần thì mới trở thành bậc cao tăng đắc đạo, trở thành một trong những vị đệ tử lớn của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Cho nên ở đây mới nói gì, ngài là Pháp Tạng có đức hạnh cao viễn. Cao có nghĩa là gì? Là đối lại với gì? Với thấp. Cao từ là trên, là chỉ cho cái sự gì ạ? Cái sự cao tột, tốt đẹp, gọi là tột đỉnh vậy. Chứ viễn có nghĩa là xa. Viễn ở đây có nghĩa là xa. Cao viễn tức là chỉ cho người có cái đức hạnh thật là gì ạ? Là tuyệt vời vậy. Thật là ít có người có ai sánh bằng vậy. Siêu vượt tất cả gì? Đức hạnh của chúng nhân thiên ở thế gian vậy. Đức hạnh của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi xuất gia làm đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai chỉ nghiêm trì giới luật ngài gì? Không chỉ có trí tuệ mà đức hạnh của ngài gì còn cao viễn thâm sâu vượt siêu vượt tất cả chúng trời người ở trong khắp gì ạ, trong khắp mười phương thế giới vậy. Ngài đạt được cái trí tuệ gì, biện tài vô ngại. Trí tuệ biện tài vô ngại tức là lên thuyết pháp trôi chảy như dòng nước, như dòng sông lớn vậy, nước không bao giờ cạn vậy. Trên nước đầu nguồn cứ thế chảy ra thì tận biển Đông, không bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị khô cạn, không bao giờ bị đứt mạch vậy, vân vân. Đấy, ngài không chỉ được thuyết pháp biện tài vô ngại mà còn thâm giải đệ nhất, chứng được thâm giải đệ nhất. Được thâm giải đệ nhất có nghĩa là gì? Ngài đối với giáo pháp của Đức Phật, đối với tam tạng thánh điển của Đức Phật, thế gian tự tại Vương Như Lai, tức là thầy mình á, ngài còn gì? Ngài còn chứng được, hiểu được, giác ngộ được và chứng được cái pháp thầm thâm vi diệu bậc nhất. Trong tất cả những đệ tử của Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai thì Pháp Tạng Tỳ Khiêu là một trong những vị đại đệ tử gì? Lĩnh ngộ được giáo chỉ của sư phụ mình, tức là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó, một cách là trọn vẹn. Giống như A Nan Đa Văn đệ nhất, giống như Xá Lợi Phất Trí Tuệ đệ nhất, giống như Mục Kiền Liên là Thần Thông đệ nhất, giống như A Na Luật là Thiên Nhãn đệ nhất, giống như Tu Bồ Đề là Giải Không đệ nhất, giống như Ca Chiên Diên là Nghị Luận đệ nhất, giống như Phú Lâu Na là Thuyết Pháp đệ nhất, và giống như Ưu Ba Ly là Trì Luật đệ nhất, giống như Ma Ca Diếp là hành hạnh đầu đà đệ nhất, giống như La Hầu La là Mật Hạnh đệ nhất. Vậy đó là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cộng lại thì mới mỗi người được một cái nhất, cộng lại thì mới bằng 10 cái chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bậc nhất. Nhưng đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu chứng được thâm giải đệ nhất, tức là đối với trí tuệ bậc nhất ngài cũng chứng được, đối với thần thông bậc nhất ngài cũng chứng được, đối với thuyết pháp bậc nhất thì ngài cũng chứng được, tức là biện tài vô ngại đó. Đúng với gì? Chỉ luật đệ nhất thì ngài thuộc là chỉ trai giữ giới nghiêm trì cẩn mật mà, thì cũng là đệ nhất vậy. Đối với Đa Văn thì ngài cũng là bậc nhất. Đối với Thiên Nhãn ngài cũng là bậc nhất vậy. Nhấn đến sáu pháp thần thông ngài cũng thâm chứng được bậc nhất vậy. Trí tuệ biện tài, thần thông diệu dụng, công đức vòi vọi, ngài đều chứng được thâm giải bậc nhất vậy. Cho nên gọi là gì? Được một vị đệ tử, đại đệ tử gọi là toàn tài, toàn trí, toàn năng. Và thành tựu được đại nguyện, được sở nguyện của mình vậy, của thầy mình nữa vậy. Không chỉ như thế mà ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu lại còn có hạnh nguyện thù thắng và định tuệ tăng thượng. Ngài lại có hạnh nguyện để thù thắng. Thù thắng tức là gì? Là tốt đẹp, là trên hết, là thâm sâu, là cao tột, là không gì có thể hơn vậy, gọi là thù thắng. Và ngài còn đạt được cái gì? Định tuệ tăng thượng. Định tức là thiền định, tuệ tức là trí tuệ. Định tuệ là chỉ cho thiền định và trí tuệ của ngài gì? Tăng thượng tức là mỗi ngày một lớn thêm. Tăng thượng tức là lớn thêm, là trưởng thành. Càng ngày gì? Giống như cái cây ấy, càng ngày gì? Càng lớn thêm. Càng ngày càng gì? Càng sum suê hơn để trở thành một cái cây gì? Cây đại thọ vậy. Đấy gọi là định tuệ tăng thượng. Tâm thì kiên cố bất động, thường tu hành tinh tiến. Chúng ta thấy, tuy là ngài thâm giải được giáo pháp của Phật là đệ nhất, nhưng mà ngài lại còn có cái tâm là kiên cố bất động, thường tu hành tinh tiến nữa vậy. Đó. Ngay trong lúc bấy giờ, Pháp Tạng Tỳ Khiêu đi tới trước Đức Phật, tức là trước thầy mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó. Pháp Tạng Tỳ Khiêu đi đến trước Đức Phật, nhiễu quanh về bên hữu. Bên hữu tức là đây, là từ trái qua phải đó các quý vị nhé. Chúng ta thấy là trong nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật dạy đi nhiễu Phật là phải đi nhiễu từ trái qua phải. Cho nên khi đi vào chùa, nếu mà chùa mà có mở ba cửa, cửa giữa, cửa hai bên, thì chúng ta không được đi theo cửa giữa mà vào, cũng không được đi theo cửa giữa mà ra. Tức là tăng ni Phật tử chúng ta, đặc biệt là Phật tử, chúng ta không được đi cửa giữa. Cửa giữa là chỉ dành cho những bậc tôn túc trưởng lão cao tăng thạc đức. Các ngài có thể là bậc đạo cao, đức lớn, là trụ trì, vân vân, các ngài mới có thể đi cái cửa giữa ấy. Còn chúng ta là hàng tân học, hàng sơ học, tỷ khiêu, kể cả người xuất gia. Nếu mà hàng sơ học, hàng tân học á, thì chúng ta gì? Phải đi cửa bên nách mà đi ra đi vào. Đặc biệt là các Phật tử, chúng ta cũng nên đi cửa bên gì? Bên nách để đi ra đi vào. Nhưng đi cửa bên nách á, thì chúng ta cũng phải đi để đi cho đúng. Đi cho đúng là sao? Tức là chúng ta phải đi cửa bên tay trái của chúng ta để vào. Vào lễ xong á, chúng ta phải đi ra phía bên cửa tay phải của chúng ta khi bước vào á. Đấy, tức là đi theo, nghĩa là đi thuận theo chiều kim đồng hồ á. Đấy, đấy mới là gì? Người đi đúng. Cho nên trong uy nghi của các của những người xuất gia, các thầy khi mới vào chùa học đạo mà, trong 24 uy nghi có dạy rất là rõ. Nhiễu Phật á, thì thời phải nhiễu gì? Nhiễu thời nhiễu thời chuyển tả mà đi, tả thời tả chuyển, hữu thời hữu biên. Đó, tức là nhiễu thời chuyển tả mà đi, tả thời tả chuyển, hữu thời hữu biên. À, tức là khi đi nhiễu Phật hay là bước vào cửa chùa thì phải đi vào bên gì? Theo bên tay trái, tay trái của mình mà vào. Hay là đi nhiễu Phật cũng vậy, đi từ bên tay trái của mình đi vòng sang bên tay phải và đi ra, cứ đi như vậy vòng tròn, gọi là tả thời tả chuyển, hữu thời hữu biên. Nhiễu Phật thời nhiễu mấy vòng, tả thời tả chuyển, hữu thời hữu biên. À, nhiễu thời á, thời nhiễu mấy vòng, hoặc ba hoặc bảy, kể trình biến chi. Nhiễu thời chuyển hữu mà đi, tả thời tả chuyển, hữu nào hữu biên. À, hữu thời hữu biên. Đấy, nó câu đấy nó đúng, thì nó đọc đúng, là dài hơn thì phải như vậy. Đó, tức là đi từ trái qua phải, thuận theo chiều kim đồng hồ chạy. Đó, các vị cứ nhớ, cứ nhớ là gì? Đi từ trái qua phải, thuận theo chiều kim đồng hồ quay mà đi. Đi như nhiễu như vậy, hoặc đi chùa như vậy mà có công đức. Còn á, nếu mà nhiễu sai á, đi từ phải quay sang trái, nhiễu từ phải quay sang trái á, đó là gì? Đi ngược lại, thì nhiễu như vậy là còn tổn phúc vậy, không có công đức. Không chỉ không có công đức mà còn tổn phúc vậy. Cho nên chúng ta thấy trong nhà Phật chúng ta với ở ngoài đời á, vào chùa, những người đi chùa, những tăng ni ở trong chùa thì đi nhiễu Phật hoặc đi vào cửa chùa, thì bao giờ mà những người hiểu biết, những người có ăn có học, đến nơi đến chốn được thầy tổ bảo ban, và người đấy học hành đến nơi đến chốn, thì bao giờ họ cũng đi vào cửa bên trái và ra cửa, đi một vòng ra cửa bên phải. Đấy, chúng ta thấy đấy. Còn ở bên đình, bên đền á, thì thường là họ đi, họ đi vào cửa bên phải, đi một vòng sang bên trái mà đi để đi ra. Vì sao lại có hai cái khác nhau như vậy? Đình chùa cũng để đều là tâm linh mà, tại sao chùa lại đi từ trái qua phải, mà đình thì đền thì lại đi từ phải qua trái? Đình đền là những nơi thờ thánh, thờ thành hoàng làng, thờ các vị thần. Cho nên chúng ta thấy mà thờ thành hoàng làng, thờ thánh, thờ các vị thần á, thần thánh thì vẫn gì? Chịu cái sự luân hồi ở trong á, tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Có phúc thì lên làm chư thiên, vừa vừa thì làm á, thần, mà hết phúc thì có thể lại đọa ba đường ác, hoặc là sinh cõi người á, như thường như chúng ta này, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian, pháp của thế gian á, họ đi từ gì? Từ phải sang gì? Sang trái. Đấy, nhớ nha các vị nhé, họ đi từ phải sang trái. Còn á, pháp của Phật đi từ trái gì qua phải, với cái ý nghĩa là gì? Từ cái chỗ gì biết mình làm sai thì sửa. Trái mà, trái tức là gì? Mình cứ nôm na hiểu là trái có nghĩa là sai. Đi từ từ sai vào đi lễ nhiễu Phật mấy vòng, lễ Phật một chút nhiễu Phật mấy vòng có nghĩa là gì? Học Phật thì sẽ giác ngộ, mà giác ngộ thì ra phải. Đi từ trái tức là từ sai á sang gì? Sang phải, sang đúng vậy. Đấy gọi là tu đấy. Tu tức là sửa, sửa những cái sai thành cái đúng. Cho nên chúng ta thấy triết lý ở nhà Phật của chúng ta, giáo lý Đức Phật của chúng ta dạy cho chúng ta thì cả những cái gì, cái những cái oai nghi phép tắc đơn giản nhất, thực tế nhất ở trong cuộc sống nội tại này vậy. Nhưng còn ở ngoài đời chúng ta thấy do kiến văn giác chi do cái sự đam mê chấp ngã chấp kiến chấp ái, vì vậy mà họ cho rằng gì, những cái của họ làm bây giờ đang đúng sát đạo dâm vọng, như là sát sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ uống rượu đó, họ cho gì đó là việc đúng. Người đời chúng tôi thì tôi nuôi con chó, con mèo, con gà, con lợn, con cá, con ngan, con vịt, con ngỗng, con thậm chí là con gì, con hổ, con báo, con voi, con bò, con chó, con lợn, tôi nuôi thì tôi có quyền gì ạ? Có quyền sở hữu, có quyền được buôn bán, có quyền được cho tặng, và thậm chí là có quyền được giết mổ để gì? Để ăn thịt nó. Cho nên chúng ta thấy cái người mà chăn nuôi gia súc gia cầm, họ cũng gì, học họ biết một chút về nhân quả, hoặc là biết một chút về đạo đức trước khi muốn giết con vật ra, bảo gì, thôi trước tao nuôi mày, bây giờ mày phải nuôi tao, kiểu thế. Thế là cắt tiết con gà, hoặc là họ gì chọc tiết con chó, hoặc là họ gì cắt tiết ra con lợn, vân vân, hoặc là đập đầu con bò. Đây là chỉ cho những người biết nhân quả và biết gì, biết đạo đức một chút á. Họ còn có một chút xíu cái gì, cái tình thương động vật á. Cho nên trước khi giết họ bảo thôi trước tao nuôi mày, bây giờ mày nuôi tao. Rồi họ lấy búa đập đầu cả bộp vào cái đầu con bò, đầu con trâu. Họ bảo trước tao nuôi mày, bây giờ mày nuôi tao, là lấy cái dao cưa cái cổ con gà một cái. Phút mốt là gì? Con vật kia chết. Con gà cũng chết. Vặt lông á, lột ra, mổ bụng, cắt thịt, băm xương cho vào, xoong chảo rồi nấu rán, chặt băm, vân vân. Ăn uống thì một cách là bình thường thôi. Cho nên do gì? Do họ chấp vào ngã, ngã kiến, ái kiến. Vân vân. Cho nên chúng ta thấy họ... những người đi theo nhà thánh, đi theo đình, theo đền, họ mới đi từ phải qua bên gì? Qua bên trái vậy. Không biết, không hiểu làm sao mà các cụ ngày xưa chọn hai con đường đi khác nhau một trời một vực như thế. Nhà Nho họ chủ trương là gì? Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người chúng ta khi sinh ra từ lọt lòng mẹ khóc, ba tiếng khóc oe oe chào đời, vốn nó là gì? Là thiện. Vì đứa trẻ sinh ra đã gì? Mới sinh ra đã biết sát sinh chưa? Chưa. Đã biết trộm cắp chưa? Chưa. Đã biết tà dâm dâm dục chưa? Chưa. Đã biết vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu chưa? Chưa. Biết uống rượu, uống bia, hút xì ke, ma túy, cướp của giết người chưa? Chưa. Cho nên nhà Nho mới nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Tức là con người khi mới sinh á, bản tính của nó vốn là gì? Là thiện. Lâu ngày chảy tháng, lớn lên cùng với cha mẹ. Cha mẹ sợ gì? Sợ con mình ốm đau bệnh tật, thiếu sức khỏe. Cho nên mới gì? Mới giết gà mổ lợn. Sát sinh hại vật. để lấy thịt để gì? Cho con mình ăn. Ăn từ khi nó vừa sinh ra được một vài tháng tuổi một cái là bắt đầu cho ăn cái đó rồi các quý vị. À, một vài tháng đầu thì nó còn là bú mẹ, bú sữa. Chứ ăn được, bắt đầu tập ăn một cái là gì? Cho ăn cái đó rồi, cho ăn thịt rồi. Cho nên dần dần đại đa số những đứa trẻ bố mẹ cho ăn thịt, ông bà người thân cho ăn thịt, dần dần nó lớn lên, cái tập tính ác gì nó được nuôi dưỡng từ đó. Ăn nó quen miệng rồi, có thịt có cá thì nó gì? Thấy ngọt ngọt, thấy đậm đậm, thấy ngon ngon. Không thịt không cá thì nó thấy gì? Nó thấy ăn nó không đậm đậm, không ngọt ngọt, ngon ngon, cho nên nó lè la, nó không ăn nữa. Hôm nay không có, nó không ăn vì trước đây cho nó ăn rồi, bây giờ nó quen, phải cho nó ăn, nó mới ăn. Đó. Chứ còn thì cũng có một số bố mẹ bây giờ thì cho con ăn chay ngay từ thuở bé. Nó có yếu không? Không yếu. Có xài không? Cũng không xài. Có bệnh không? Cũng không bệnh luôn. Mà thậm chí lớn lên nó còn mạnh khỏe bình thường, mà thậm chí nó còn thông minh, còn trí tuệ và còn gì? Còn có lòng từ bi, yêu người, thương vật hơn những đứa trẻ ăn thịt từ bé vậy. Đấy các quý vị. Cho nên nhà nho họ nói cũng không có sai đâu. Con người chúng ta khi mới sinh ra bản tính thì vốn là thiện. Do lâu ngày chảy tháng ở gần ông bà bố mẹ người thân và những người chung quanh của mình ra, thấy người chung quanh gì ăn cái gì, nói như thế nào, làm như thế nào, đứa trẻ nó học theo, dần dần nó lớn lên gì, một hai vài ba tuổi nó thấy gì bố mẹ hoặc thấy ông bà nội ông bà ngoại gì mới hôm trước này cho con gà ăn, hoặc là mới vừa nãy cho con gà ăn, mới vừa nãy cho con chó nó ăn, cho con lợn nó ăn, cúc 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 cho con gà nó ăn, nó thấy thì gà chạy vào, thấy ông chủ bà chủ người thân bố mẹ ông bà của mình gọi cúc 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 một cái thì cho một nắm gạo nắm thóc ra nắm ngô ra, gà nó chạy vào nó ăn, thấy vui quá, đang thấy vui. Thấy bố mẹ thấy người thân này gì dùng cái hòn đá hoặc dùng cái vật gì đó để ném hoặc để chụp để bắt đó, con gà con vịt đấy hoặc là con lợn đấy vào đi cắt cổ mổ bụng vặt lông mổ bụng để làm thịt để ăn. Đứa trẻ lúc đầu có thể nó thấy gì cái máu con vật đó nó thấy ghê, có thể nó khóc hoặc có thể nói gì nó chạy đi chỗ khác, nó nghe thấy con lợn kêu hoặc con chó kêu hay con gà dãy chết nó sợ, nó không dám nhìn, nó chạy đi. Nhưng lần đầu có thể như thế, lần thứ hai thì nó bớt sợ, lần thứ ba nó xem. Và lớn lên, cha mẹ muốn gì? Muốn con của mình cũng phải học và cũng phải biết làm điều đó. Cũng phải biết bắt gà, phải biết giết gà, phải biết bắt lợn, bắt chó, giết lợn, giết chó, giết trâu, giết bò, vân vân. Để mà làm thịt. Cho nên tập tính ác của đứa trẻ. Từ đó thì nó học được. Cái lòng, cái sự tham lam, nó học từ ai? Học từ bố mẹ, học từ người thân, học từ người lớn của chúng ta mà thành vậy các quý vị. Thậm chí nó học cả các thầy cô giáo của nó nữa bây giờ mà nó thành vậy. Về toán số, lý hóa, văn sử địa, vân vân, ngoại ngữ này nọ vân vân có thể giỏi. Nhưng mà về đạo đức, về lối sống lành mạnh, thì thực tế thì càng ngày càng đi xuống. Vậy không chỉ Việt Nam chúng ta mà rất rất nhiều các quốc gia trên thế giới bây giờ về mặt đạo đức càng ngày càng đi xuống vậy. Cho nên khiến cho nhân thế càng ngày càng loạn lạc, thiên tai địch họa, bệnh tật và tật dịch tai ương càng ngày càng nhiều vậy. Đó chính là cái nhân ác mà con người chúng ta tạo ra. Đây chính là trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy như thế, chứ không phải là chúng tôi bịa ra đâu các quý vị nhé. Các quý vị đọc kinh Nhân Quả Báo Ứng xem, Đức Phật dạy, từ kim khẩu của Đức Phật dạy, chứ không phải chúng tôi gì, chúng tôi tự ý nói ra vậy. Cho nên là chúng ta thấy ở đời khi đi vào đình vào đền, chúng ta thấy họ đi từ phải sang trái. có cái thâm ý ở trong đó các quý vị. Còn nhà Phật chúng ta đi từ trái qua phải, tức là đi từ sai sang đúng, tức là gì? Biết sai thì sửa. Đi thuận theo gì? Thuận theo kim đồng hồ chạy, tức là phải thuận theo tự nhiên. Mà thuận theo tự nhiên tức là gì? Phải chung sống hòa bình với gì? Vạn sự, vạn vật ở trên thế gian này phải. Tức là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thân không sát đạo á, dâm, khẩu không á, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý không tham sân si đó. Đấy là 10 điều thiện, đó là thuận theo tự nhiên vậy. Thực hành 10 điều thiện đó, thậm chí nhiều hơn nữa thì đó là thuận theo tự nhiên vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy ngay như cái gì? Vào chùa, vào đền, vào đình thôi, vào miếu mạo thôi, chúng ta thấy khác nhau một trời một vực. Cho nên trong giáo lý của nhà Phật mới nói gì? Người đi theo pháp thế gian giống như bơi thuyền xuôi theo dòng nước. Đúng là bơi thuyền xuôi theo dòng nước thì nói gì? Nó không có phải vất vả mấy, không có mệt nhọc mấy. Chỉ cần cầm chèo mà lái cho nó thẳng, là bơi bơi chút thôi, thuyền nó cứ đi băng băng thôi. Nhưng mà người tu theo Phật, cầu đạo giải thoát giống như người bơi chèo ngược theo dòng nước vậy các quý vị. Cái đích sinh tử thì nó ở ngoài gì? Ngoài biển. Còn cái đích của gì? Của giải thoát, của giác ngộ thì nó ở trên gì? Ở trên đầu nguồn đấy. Ở trên núi cao, ở trên đầu nguồn của con sông ấy. Cho nên phải gì? Muốn đến cái ngôi nhà bảo sở giải thoát giác ngộ, ngôi nhà niết bàn của Đức Phật thì phải gì? Bơi ngược dòng sông sinh tử để đến cái gì? Cái đích đó là ngôi nhà bảo sở, hay còn gọi là gì? Thành niết bàn giải thoát vậy. Còn xuôi theo dòng sông, tức là xuôi theo gì? Dòng sông sinh tử, ra ngoài biển gì? Biển khổ, ái hà, thiên xích lãng. Ở trong cái khoa cung Mông Sơn, các tổ dạy ái hà, thiên xích lãng, khổ hải, vạn trùng ba. Chúng ta thấy không? Ái hà, thiên xích lãng, khổ hải, vạn trùng ba, dục thoát, luân hồi khổ, tảo cấp, niệm di đà. Đó. Tức là gì? Biển khổ, mênh mông rộng lớn kia. Khổ hải, như là gì? Là sóng biển nhấp nhô lên xuống không bao giờ dừng vậy, gọi là khổ hải vạn trùng ba. Như là muôn dặm sóng biển, hàng vạn dặm sóng biển lên xuống nhấp nhô lúc cao lúc thấp, nhưng không bao giờ biển lại yên lặng, không có lăn tăn gợn sóng vậy. Nó yên lặng cũng là gợn sóng các quý vị. Biển yên lặng cũng là cũng có lợn sóng này, lên xuống lăn tăn. Còn mà biển động á, dông tố thì chúng ta thấy khủng khiếp nữa. Cho nên mới là khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tức là muốn thoát gì cái sự khổ đau của gì, của kiếp sống luân hồi ấy, gì tảo cấp niệm di đà, tức là mau sớm niệm danh hiệu của Đức Phật gì A-di-đà, để cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì mới có thể thoát được khỏi biển khổ luân hồi ấy. Cho nên nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy gì? Xuôi theo dòng sông để ra biển gì? Biển sinh tử thì quả thật chẳng phải nhọc nhằn khi chúng ta còn đang ngồi trên con thuyền ấy. Chúng ta chẳng cần phải mất sức nhiều để bơi ngược dòng sông như người tu hành cầu đạo giải thoát theo lời dạy của Đức Phật vậy. Cho nên đi theo con đường nào là do chúng ta. Đi từ phải qua trái, đi từ đúng sang sai thì đó là việc của chúng ta. Còn đi từ trái qua phải hay là đi từ sai sang gì sang đúng đó cũng là gì? Do nguyện của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi mới tiện đây cũng nói thêm với các quý vị, các Phật tử chúng ta, tại sao mà ở trong cửa chùa chúng ta lại vào trái đi nhiễu hết một vòng lại gì ra bên phải, còn đi đình đền miếu mạo thế này các cụ ông các cụ tử á, lại đi từ cửa bên phải đi một vòng lại gì lại ra cửa bên trái. Các vị cứ để ý mà xem, các vị để ý các cụ ngày xưa đi tế như thế đấy, đi như thế đấy. Đây là cũng tiện đây cũng nói thêm cho chúng ta về cái văn hóa của dân gian và cái văn hóa của Phật giáo, con đường của thế gian và con đường của thánh nhân á, xuất thế giác ngộ á, khác nhau á, ở chỗ nào vậy. Đấy, tiện đây cũng nói thêm như thế để chúng ta nắm bắt được. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng có học một số các quý hòa thượng, các tôn túc hòa thượng thượng tọa và một số các vị giáo sư về sử học, về các môn học ở thế gian á, các cụ cũng có nói với chúng tôi cái điều đó, cho nên qua đây tiện đây cũng nói luôn với chúng ta như vậy. Còn tất nhiên á, thì cũng có một vài những cái ý kiến các nhà nghiên cứu, các nhà lịch sử, các nhà nghiên cứu họ cũng có những ý kiến khác, nhưng mà đấy thì thôi, cái chuyện đúng sai á thì đấy là chuyện của các cụ, chuyện của mọi người. Còn chúng ta thì ngày xưa chúng tôi đi học được các hòa thượng, được một số các cụ, các thầy giáo sư, các thầy sử học, các thầy, các nhà nghiên cứu về văn hóa, về cái tín ngưỡng dân gian, các vị ấy nói, thì chúng tôi nay cũng tiện đây cũng nói lại để chúng ta cũng suy ngẫm. Còn đúng hay sai thì chúng ta cũng không nên cái cọ to tiếng với nhau để tranh phần thắng thua làm gì mà gì, giống như là nước đã đục rồi lại khơi cho nó thêm gì, lại quấy cho nó đục thêm, tâm đã loạn rồi lại gì, lại quấy cho nó gì, nó động thêm thì phiền não lắm, khổ đau lắm. Các quý vị không nên nói để mà biết, nói để mà tham khảo thêm vậy thôi. Trở lại văn kinh, chúng ta thấy thì ngay trong lúc bấy giờ, ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu đi tới trước Đức Phật nhiễu quanh về bên hữu đỉnh lễ rồi quỳ gối. Chúng ta thấy nhé, đây thầy giải đi nhiễu quanh về bên hữu mà, tức là từ hữu tức là bên gì, bên phải, tả là bên trái, tả là bên trái, hữu là bên phải, tả hữu tức là trái gì phải. Vậy thì là nhiễu đi quanh về bên hữu tức là từ trái mà qua bên phải, rồi quỳ gối chắp tay cung kính gì, dùng những lời tán dương khen ngợi Đức Phật mà khen ngợi Phật xong rồi liền dùng bài kệ gì để tán thán Đức Phật. Bài kệ như thế nào thì ngày mai chúng ta lại học tiếp. Bài kệ chúng ta thấy đây là bài kệ mà Pháp Tạng Tỷ Khiêu dùng để tán thán sư phụ của mình, thầy của mình là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Tán thán như thế nào, khen ngợi như thế nào thì ngày mai chúng ta học tiếp. Các Phật tử chúng ta cùng trang nghiêm hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.